Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ lần này tựa đề là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 25. Chúng ta đã đi học đến môn thứ 10 trong 10 huyền môn của Kinh Hoa Nghiêm. Và chúng ta đang học ở môn thứ 7 của trong 10 môn khai khải của toàn kinh. Thì hôm bữa trước có đồng tu bình luận như thế này: Thầy bớt chút thời gian giảng giải cho con hiểu ý ba nghĩa ba câu đó ạ. Phú quý bất năng danh, bần thiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Con xin tri ân công đức thầy. Đây là câu hỏi bữa bài trước á, thì có vị đồng tu nào đó bình luận ở trên YouTube. Thì ở đây chúng ta câu này thì rất là quen, chúng ta thấy trong đây là trong tác phẩm của Mạnh Tử có tên là Đằng Văn Công, quyển thứ hai á, quyển dưới á. Thì nguyên của tác là phú quý bất năng dâm, bằng tiện bất năng di, uy vũ hay là oai vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu. Người giàu, cái sự giàu sang có cái nhiều cách dịch. Ở đây có hai cái phương án dịch. Ở đây thì dân dịch theo kiểu là giàu sang, phú quý là giàu sang mà không có bị mê hoặc. Cái chữ dâm này có động từ, và cái chữ dâm trong từ dâm dục thì cái đây có nghĩa là chìm đắm, say đắm, lòng mê hoặc. Có nghĩa là giàu sang mà mình không bị mê hoặc. Đó, khi giàu rồi không bị mê hoặc. Rồi bần tiện là nghèo khó mà không bị đổi dời, chữ di trong từ di chuyển, di đổi dời, dời đổi. Uy vũ bất năng khuất tức là cái sức mạnh trước, đứng trước sức mạnh mà mình không có bị, mình có mình không bị khuất phục đó. Thử chi đó gọi là đại trượng phu, như thế gọi là bậc đại trượng phu. Thì cái câu này là như vậy. Còn một cách khác nữa để giải thích, có nghĩa là trước là cái sự cám dỗ của giàu sang mà mình cũng không có bị mê hoặc, trước cái sự nghèo khó mà mình cũng không có thay đồng đổi dạ đó, không thay đổi. Trước cái sự sức mạnh của oai lực của người ta mà mình không có bị khuất phục, thì đó là bậc đại trượng phu. Ba câu đó là như thế. Em quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Đó, như vậy cũng đâu có khó gì để với chúng ta đúng không ạ? Thì dễ dàng đó. Thật ra thì biết chữ Hán thế là dễ dàng thôi, không biết chữ Hán thì đôi khi nghe đọc mà không có hiểu. Thì hôm nay chúng ta sẽ học vào phần cuối cùng của thập huyền môn của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta đã học đến môn thứ 10 rồi và đang ở phần tổng kết. Thì quý vị còn nhớ 10 huyền môn của Kinh Hoa Nghiêm không ạ? 10 huyền môn gồm: nhất, môn thứ nhất là đồng thời cụ tức tương ưng. Đó, môn thứ nhất tức là nó đồng thời, nó đầy đủ hết tất cả. Môn thứ hai là quán hiệp tự tại vô ngại, tức là môn thứ hai là rộng hẹp mà nó tự tại. Rộng và hẹp nó tự tại với nhau, tự tại. Thứ ba là gì? Nhất đa tương dung bất đồng, tức là một và nhiều nó có thể dung chứa lẫn nhau và nó cũng là bất đồng. Bất đồng có nghĩa là nó vẫn tồn tại. Thứ tư là chư pháp tương tức tự tại môn, tức là môn các pháp tất cả các pháp nó tương tích, tức là chính này là với nhau nhưng mà nó riêng biệt đó, giống như sóng và nước đó. Môn thứ năm là ẩn mật hiện liễu câu thành môn, tức là ở trong ẩn nó có hiện, trong hiện nó có ẩn à, và nó đồng thời tồn tại một lúc và thành thành tựu một lúc. Môn thứ sáu là vi tế tương dung an lập môn, là môn này là cái trong cái sự nhỏ bé cỡ nào nó cũng có thể chứa được, nó an lập tất cả những cái pháp lớn à, nhỏ thế nào cũng có thể chứa được trong lớn mà không bị tan vỡ, cả hai không tan vỡ. Môn thứ bảy là Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn, nói về lý của pháp giới, lý của pháp giới từ đâu ra như thế nào, hiểu được tướng của pháp giới thật ra là trùng trùng duyên khởi, giống như nhiều tấm kính soi chiếu lẫn nhau, hay là chúng ta lấy nhiều hạt châu soi qua soi lại nó ra đủ các loại, cho nên vũ trụ này biến hóa vô cùng, tất cả đều là do vọng tưởng điên đảo của chúng sanh, trong đó có chúng ta à. À, và môn thứ tám là Thác Sự Hiển Pháp Sanh Dạy Môn, môn này nói về cái sự tu hành, là chúng ta mượn sự nương vào sự để mà hiểu rõ hiển bày được pháp ra, hiểu được giải ra. Môn thứ chín là Để Phá Về Ngã Thọ Giả Tướng, trong như trong kinh Kim Cang nói đó, là phá về thời gian bằng cách nêu ra là thập thế cách dị câu thành môn dị thành môn, tức là thập thập thế là 10 đời, thập thế cách pháp dị thành môn, tức là 10 cái đời mà nó có thể nào nó có trải qua nhưng mà nó có thể thành tựu đồng cộng một lúc đó, nói vậy cho đơn giản. Và môn cuối cùng nói về là Chủ Bạn Viên Dung của Đức Môn thì chúng ta đã học. Và bây giờ chúng ta vào phần còn lại của môn cuối cùng. Mời quý vị theo dõi trên trên đây. Đây là trích dẫn trong kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta sẽ theo dõi đoạn kinh văn. Lưu bố vạn chủng ôn nhã đức hương. Chữ lưu, bố là truyền. Như quý vị thấy ở trên chùa Cực Lạc có chữ đề đăng cái bài gọi là bố cáo á. Bố cáo tức là lời tuyên bố thông báo rộng rãi ra, truyền ra. Đấy, chữ bố này cũng là chữ bố này nè. Đó, lưu bố vạn chủng ôn nhã đức hương, tức là ở đây là nói về trên Tây Phương Cực Lạc. Cái có thể truyền ra bao nhiêu, đủ các loại, vạn đây là nhiều, cái số nhiều loại cái hương mà ôn nhã, ôn nhã là cái hương mà nó cái ôn hòa nhã nhặn, nó khiến cho mình có thể ngửi được, sanh được tâm tốt lành. Kỳ hữu văn giả, chữ kỳ này là nếu nếu có người nghe được hương ấy, cái chữ giả này đại thay cho hương thơm. Trần lao cấu tập tự nhiên bất khởi hả? Trần lao là nói cái nỗi khổ ở trong ấy, mình nói trần lao như chúng ta đang ở trong trần lao nè, trong cái sự khổ đau. Cấu là cái sự ô nhiễm dơ bẩn, tập là tập khí, những cái tập khí về phiền não ở trong những cái cõi như ham ăn không uống và sân si đó, không có tự nhiên, nó không có khởi, tự nhiên không khởi. Phong xúc kỳ thân an hòa điều thích, cái gió đó mà nó chạm vào thân người mà người nào đó, đó cái chữ kỳ này là cho những người nào đấy, thì sẽ được gây ra tạo ra cái gì, an hòa điều thích, tức là nó cảm thấy nhẹ nhàng á, nó dễ chịu đó. Do như tỳ kheo đắc diệt tận định, giống như vị tỳ kheo mà đạt được định là định, đó là định diệt tận định, định đó là định của a la hán. Vị tỳ kheo mà đạt được a la hán thì niềm vui vô cùng, rất là vui đó. Quý vị thấy thật ra thì chúng ta tu hành quá dở đi ha, chúng ta không nếm được pháp vị cho nên chúng ta không biết niềm vui diệt tận định. Có chăng á, mình biết được niềm vui của vị đó định đó. Nhiều đồng tu niệm được chút vô vô cảnh giới là thấy an lạc, thấy đã rồi đó, mà niềm an lạc quý vị thoải mái nhẹ nhàng, đó mới cái niềm vui của gì, vị đáo định, niệm Phật mới vị đáo định, chưa có công phu thành phiến nữa. Nếu như chúng ta niệm đến công phu thành phiến, hoặc là chúng ta niệm đến công phu cao hơn là đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì có nghĩa là gì, mình sẽ có một cái niềm vui rất là an lạc đó. Mà đây đây là niềm vui Tây Phương Cực Lạc, khi gió thổi vào giống như là được như vị tỳ kheo chứng được diệt tận định, tức là định của A-la-hán. À, định của A-la-hán, quý vị ở trong định đó thấy đã lắm, cho nên các vị A-la-hán chứng xong là muốn nhập Niết Bàn. Cho nên là tu hành đó quý vị phải ráng tu. À, nhiều người lười tu quá, bây giờ cái mà gì chấp vào lời nói của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói là gì? Tu là tu trong hoàn cảnh đời sống đó, cho nên là cái gì cứ chấp nhận chấp vào cái câu nói đó, cho nên không thèm tu, cái suốt ngày đi làm việc sự sự này kia rồi vân vân, là coi đó là tu đó. Chính có người nói với Thiện Trang như vậy đó, chứ không phải mọi người đó cũng người ta cũng nói vậy đó, đó. Người ta nói là gì đó, tôi thấy thầy không có tu đó. Thầy thấy thầy thì giảng thôi chứ đâu tôi tu đâu đó. Thầy tu là thầy phải đi làm Phật sự thế này kia. À, chứ thầy tu cái kiểu gì mà thầy suốt ngày thầy ở trên núi, trốn lên núi à. À, nói như vậy đó, người ta cũng nói được quý vị. Thời nay rất giỏi ha, mọi người đó học pháp hòa thượng nha, chứ không phải là mình nói người ngoài. À, cũng có người nói như thế, đó là gì mình không hiểu vậy. Hòa thượng dạy bao nhiêu kinh bao nhiêu thứ ngoài cũng quy về cái niệm Phật thôi, niệm Phật cũng là tu mà bắt chấp vào câu là niệm Phật không phải tu. Hòa thượng nói ý là niệm Phật không chưa phải là tu, đó là biểu hiện của tu. Nếu như chúng ta không có sửa đổi tập khí, không có bớt phiền não thì đó niệm Phật không phải là tu. Thậm chí niệm Phật có dáng cái niệm Phật mà không biết cách niệm Phật cũng không phải là tu, đúng không ạ? Cho nên có đồng tu đó, cái vậy với niệm Phật làm sao à, hỏi đi hỏi lại Thiền Trang nhiều. Thiền Trang nói lần trước á, bài giảng lần trước ở bộ trước á, Thiền Trang nói rất kỹ về niệm Phật. Nhưng mà quý vị nếu không nghe, tại vì có nhiều đồng tu vào nghe nghe bộ này chứ không nghe bộ trước, cho nên không biết cách niệm Phật. Nhưng mà Thiền Trang chia sẻ ra thì có nhiều đồng tu lại chấp trước, à, tại vì họ quen cách tu của họ rồi, họ không thử cái cách của mình. Như niệm Phật như thế nào, mới đây lại có đồng tu hỏi nữa, à, thì Thiền Trang và thậm chí còn nói thầy nên giảng lại. À, thì Thiền Trang nói xin nói sơ qua niệm Phật. Mình niệm nguyên tắc là hành trụ tọa ngoạ, tức là đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, ráng làm sao niệm Phật, tốt nhất là niệm Phật, không thì niệm pháp. Nhưng đó là niệm ở ngoài động. Cách niệm thế nào, niệm làm sao, công phu vô sâu. Thì Thiện Trang á, Thiện Trang đã thử rất nhiều cách, quý vị biết là Thiện Trang đã thử rất nhiều cách chứ không phải không. À, thì cuối cùng Thiện Trang thấy cách phù hợp nhất á, mà để niệm Phật công phu vô sâu á, là quý vị khi nào có thời gian quý vị cố gắng niệm và niệm niệm thầm á. Niệm thầm thì niệm được lâu hơn. Còn quý vị hét la thì chỉ cho người mới thôi, ví dụ như cái gì hét lên niệm cho to tiếng rồi có nhiều công đức lắm, đúng thật sự là vậy. Nhưng mà quý vị niệm không được lâu dài, quý vị muốn tu mà một ngày trọn vẹn hoặc là ngày này qua ngày khác thì quý vị tập được niệm thầm, phải niệm thầm thì mới niệm được lâu. Và đồng thời niệm thầm mà niệm cái kiểu thế nào phải rõ ràng nhịp. Ví dụ như Thiền Trang dùng cái phương tiện đó là 4 câu niệm Phật, sau đó 4 tiếng mõ. 4 tiếng mõ đó bắt buộc mình phải nhiếp tâm. Quý vị để ý đi, quý vị thử đi, người nào mà đánh mõ chút thì đánh lạc à, không biết câu thứ mấy à. Cho nên phải có công phu sâu ít nhất trong 4 câu đó. Mà Thiện Trang vậy, lâu lâu Thiện Trang cũng còn lạc đó, tại vì vọng tưởng khởi lên là xa liền, không biết câu thứ mấy. Cho nên niệm mình phải niệm là rõ ràng 4 câu, 4 câu, 4 câu. Thì như vậy từng câu một một như vậy, biết chữ thứ mấy đó. Và niệm đừng niệm theo giai điệu, đừng có hát hò. Vì sao? Đến lúc lâm chung chiêu cuối cùng mà xài vẫn là chiêu quen thuộc của mình, phải là chiêu sở trường chứ. Chứ bây giờ mình hát Nam mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật đó là như vậy, mai mốt tới lúc lâm chung niệm mới nổi đâu. Mình đang sở trường, mình chuyển thành sở đoạn, tức là nếu mà niệm như kiểu như vậy vậy đó thì tới lúc lâm chung mình sẽ thế nào, dùng sở đoạn. Giờ dùng sở đoạn hay không phải không có hiệu quả, mình phải dùng sở trường. Sở trường là sao? Hằng ngày tu như thế nào. Cho nên Thiện Trang quý vị thấy Thiện Trang hầu như cứ một kiểu niệm Phật thôi, à, lạy Phật cũng một kiểu đó, lễ Phật á một kiểu đó, đứng đi kinh hành cũng một kiểu đó, chứ không phải đổi cứ đổi qua đổi lại. Thiện Trang đã chỉ rồi. Rồi có nhiều đồng tu, có chú đó, cái nhóm Phật tử đó, chú ra tu theo chùa Vạn Đức, chư thầy đi rất nhiều khóa tu rồi. Sau khi lên gặp thiền trang huynh đệ thiền trang chỉ cho cách tu về thực hành, tại vì người ta tu bao nhiêu năm rồi, cả chục năm rồi mà người ta không có vô được, mình chỉ người ta mới thấy có giá trị. Về cái tu, cách tu của mình á, về hiệu quả liền, đạo tràng phổ biến cách tu đó liền. Vì sao hiệu quả tức thời? Cái gì họ nói là hồi trước giờ tụi con không biết cái niệm Phật thì đi kinh hành thì khác, rồi niệm Phật thì khác nên nó không vô. À, và niệm như vậy mà niệm như tụi con cái hát nó tốn sức lắm, không có vô được, và cái câu nó không rõ ràng, nó cứ nối nối như vậy nhưng mà nó tâm nó vọng tưởng. Nhưng mà niệm cái kiểu của thầy á là không có vọng tưởng. Tại vì sao vọng tưởng không niệm được? Quý vị nghĩ đi, a mi đà phật, a mi đà phật, cứ niệm như vậy bốn câu, sau đó bạn là mình có thể không có cái mỏn được búng tay. Đó, như vậy á quý vị không thể nào không nhiếp tâm được, vì nếu không nhiếp tâm không niệm được. Cho nên dù niệm ít thôi nhưng mà công phu nó sâu, lâu ngày á quý vị luyện được như vậy, lâu ngày công phu nó sâu, sâu thế nào gặp chuyện gì câu Phật hiệu khởi liền thật, đó là sức mạnh. Còn người niệm cái niệm trên miệng đó gọi là hét bể cổ họng cũng luống công á, nên là thật sự cách niệm thì chuyện chẳng chỉ. Và rất nhiều người nói là mình niệm như thế không đúng vân vân thế này kia, thật ra quý vị coi hòa thượng tịnh không ngài niệm như thế nào. Quý vị thì nghe nói rồi, chúng ta tu theo hòa thượng không tu theo các đệ tử của hòa thượng. Hòa thượng niệm a mi thổ phổ rõ ràng cũng niệm chậm, a mi thổ phổ, a mi thổ phổ, đúng không ạ? Hòa thượng niệm như vậy mà đâu phải niệm cái kiểu đi pháp hội tam thời niệm đâu. Cho nên mình y theo hòa thượng không y theo các vị pháp sư lập tam thời niệm. Tất nhiên tam thời niệm thì phải sao, phải tán sướng và hát hò lên cho nó vui chứ, để dẫn đại chúng phải có nhịp chứ. Cho nên là mình cũng thông cảm đó, là đó, nhưng mà đó không phải chuyên tu. Tu là phải niệm đó, niệm đúng theo kiểu kiểu hòa thượng niệm sao mình niệm vậy. Và thiền trang cũng thường á thì ông mở luôn cái máy hòa thượng niệm, giống như vừa rồi đợt trợ niệm, chúng ta gọi là niệm Phật tiễn hòa thượng vãng sanh, bây giờ vẫn điều đó à, quý vị thấy không? Cách niệm đó mình vẫn niệm, mình chỉ đổi thằng từ a mi thổ phổ sang vậy a mi đà phật hoặc là a di đà phật thôi. À, đó là cách niệm. Và niệm như thế nào, niệm bất cứ lúc nào cũng đang niệm, niệm nó nhớ đi, niệm mới đầu nó không vô, quý vị ráng niệm nhiều hơn nó sẽ vô đó. Niệm quý vị niệm có thể mới đầu có thể niệm mới ít quá nó không vô, nhưng mà niệm qua 2 tiếng 3 tiếng nó vào vô. Còn nếu như quý vị không có niệm nổi đó, quý vị cái dùng cái cách thế nào, dùng cái cách là nghe pháp cho tâm lắng lại đó, hoặc tụng kinh đó, lắng lại rồi niệm đó. Mà khi niệm rồi á làm sao tu á nha, niệm rồi là tất cả quy về Phật hiệu, quy về một câu Phật hiệu niệm tới cùng, chứ không phải là mình đi ngược. Có nhiều người vô niệm Phật trước, niệm Phật trước rồi nghe pháp, như vậy nó ngược quý vị. Chúng ta nghe pháp trước rồi niệm Phật sau. Cho nên á nhiều bạn người có lên thỉnh thiền trang giảng giảng khai thị, thì cho nó khai thị thì phải giảng lúc đầu buổi á, lên là phải giảng khai thị trước sau rồi tu, chứ mà tu xong rồi lên giảng khai thị uổng công người ta toán tán loạn tâm rồi. Giảng pháp vẫn là tâm tán loạn không bằng niệm Phật, nhưng mà tại vì chúng ta không có công phu niệm Phật sâu cho nên chúng ta phải giảng pháp. Cho nên là khi quý vị đến các thời khóa cộng tu xong, quý vị đã để thiền trang cộng tu trên mạng là khi cộng tu xong thì không có nói chuyện gì với ông già, chào quý vị xong đi, tại vì bảo trì cái công phu đó, giữ gìn công phu. Mọi người vừa mới nhiếp tâm xong mình nói gì đó, mình nói cái nó tán loạn tâm nên không nói nhiều, cùng lắm chào cái xong đó. Ở đó mà tám nữa, thường đồng tu chúng ta có bệnh đó, tu xong rồi ngồi lại tám tám tiếp vậy thì công phu mất tiêu. Mà trong khi đó lẽ ra lúc đó là mình nhiếp tâm tiếp tục, công phu nó khả năng vô, nó vào sâu hơn nữa. Đấy, cho nên là phải biết tu nha. Đó, mục tiêu là gì, quy về đó. Còn cách 10 niệm của gì, có người nói dạ vậy thầy nghĩ gì về cách 10 niệm của Ấn Quang Đại Sư khác với Hòa Thượng Tịnh Không không? ai nói khác là người đó không biết, đúng không ạ? Cách của đại sư Ấn Quang với cách của hòa thượng giống nhau. Cách đại sư Ấn Quang dạy cho người sơ niệm, người ta chưa vô, phải chia ra ba hơi, ba ba bốn, đó là một cách phương tiện thôi. Khi nào quý vị niệm vô, quý vị có thể bỏ đi, ngay cả cách mà thiện nhân bốn bốn đó, thật ra mà nói cũng là phương tiện thôi. Lúc nào quý vị niệm mà đến lúc nó vô công phu rồi á, quý vị phải quên đi, đừng nghĩ câu thứ mấy nữa. Lúc đó một câu Phật hiệu niệm tới cùng, không có đếm số, không cần đếm, tại vì mình vô rồi. Còn bây giờ mình, tại vì cái tâm mình tán loạn quá cho nên phải chia ra bốn câu, bên này bốn câu, bên kia bốn câu, hoặc là ba câu ba câu, hoặc là ba ba bốn, mượn theo hơi thở, mượn đếm số, đều là dạy cho những người sơ cơ cả. Quý vị nên nhớ, nếu như quý vị gọi là gì, cứ ôm cái đó mà tu tu hoài, quý vị cũng không lên được công phu nữa, tại vì quý vị tới đó là nó gần à, cho nên người tu sâu á, người ta sẽ biết tới lúc đó bỏ, không đếm số nữa. Tại vì quý vị học á, quý vị không nghe, nghe không có trọn vẹn. Quý vị nghe chư tổ á, chư tổ chỉ rất rõ ràng, đó là phương pháp sơ cơ cho người mới, lần chuỗi nè, tất cả cái này, cái phương pháp đều là sơ cơ, đến khi công phu nó vô rồi, tức là mình có thể niệm mà không bị tán loạn tâm, bỏ đi, đừng có dùng cái đó nữa. À, còn khi nào nó tán loạn, tán loạn tâm lại, dùng lại, ha, bắt đầu đếm nhịp thì nó mới vô công phu. Cho nên nhiều người bảo nhập định không nhập định được đó. Như thiện trang dẫn quý vị, dẫn chúng quý vị, dẫn chúng không thể nào nhập định được. Vì sao? Thiện trang nếu mà không có đếm cái số là thiện trang quên. À, tại vì một hồi là thiên nhân vô đó là thiên nhân không biết câu thứ mấy. Nếu mà vô định á, vô định là mình đâu còn biết câu thứ mấy đâu, một câu Phật hiệu cứ thế, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó nổi lên một cách tự nhiên như vậy vào thì mới vào được vị đó định chứ, sau đó mới nhập lên sơ thiền chứ. Cái còn quý vị cứ để ý cái số đó làm sao, cái tâm mình có đó là hai niệm, là nhị niệm là nó không vô được, nhất tâm mới được nha. Đó rồi còn phương pháp thứ hai của đại sư Ấn Quang, quý vị cũng chỉ nghe biết có một phương pháp thôi, thật ra phương pháp đại sư Ấn Quang chỉ có phương pháp thứ hai nữa, niệm Phật theo hơi thở. Hơi thở là gì? Ngài cái nói hít vô niệm A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, hoặc là có người chỉ hít vô A Di thở ra Đà Phật cũng được. À, thiện cảm thấy là cách mới hít vô A Di thở ra Đà Phật thì nó hơi khó chịu một chút, bởi vì nó hơi điều tức, hơi khó. Thiện căn đổi lại niệm hít vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, nhưng mà nó hiệu quả thế nào? Hiệu quả lúc mình mệt đó quý vị, lúc thở không nổi đó, mệt mỏi, mệt người nó đừ đừ, nó bệnh đó, thì niệm theo hơi thở là hiệu quả. Còn bình thường á, mà khi mà nhịp tim nó mạnh quá hay cái gì đó, mình niệm theo hơi thở lại khó. Thiện Trang dùng cả các phương pháp rồi, chứ không phải là nói trên lý thuyết đâu, mình phải dùng. Và còn một cách niệm nữa là niệm tri đảnh, hòa thượng cũng dạy luôn, tri đảnh của ngài Hòa Niệm Tổ, tức là câu này tiếp nối câu kia, gọi là tri đảnh niệm Phật là gì? A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đó, niệm thật là nhanh như vậy. Thì sao? Niệm thế nào? Niệm cho nhanh câu này nối câu kia, nhưng mà rõ ràng. Thì thiện gia hồi xưa thì đang chưa có nghe cái cách niệm đó, không biết rồi gì, chưa, hồi xưa chưa có pháp nhiều, mà hồi đó vô cái thiện gia không có thời gian nhiều, thiện gia cái đi bận lắm, đi dạy rồi nó bận lắm, nên là ngồi vô trong đánh mõ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái tiếng mõ nó giữ nhịp cho mình, giữ nhịp cho mình. Nếu mà lúc nào mình niệm không nổi thì cái tiếng mõ nó nhịp cứ theo chạy, thì đang đánh một chút xong rồi đang quay qua coi đồng hồ thấy 45 phút trôi qua cực kỳ nhanh, nhưng mà có nghĩa là công phu nó nhiếp tâm rất là nhanh. Nhưng mà có một cái khổ á, là đánh không nổi, niệm nhanh như vậy niệm được khoảng 45 đến 1 tiếng rồi, sau 45 phút đến 1 tiếng à, sau đó niệm không được, không có vô nữa, niệm nữa không được, tại vì cái sức mình có hạn. Cho nên thiền trang sau này thì nghe là đúng là nói tại sao á, những người nào tùy căn tánh, quý vị là căn tánh thượng thừa, quý vị niệm nhanh đi, niệm nhanh à, vô. Nhưng vô rồi á, nó làm sao nó vô được luôn như ngài Hoằng Niệm Tổ thì được. Nhưng mà thiện gia nghĩ đa phần chúng ta thể lực yếu, sức khỏe yếu, tâm lực chúng ta yếu, chúng ta cái niệm chậm vừa phải. Mỗi người có một mức độ khác nhau. Nếu như thiện gia á, thật ra thiện gia niệm nhanh hơn quý vị một chút, nhưng mà thiện gia dẫn chúng, thiện gia hỏi quý vị niệm như thế nào, thích cái kiểu nào, thì thích cái kiểu chậm đó thì thiện gia niệm chậm, còn thiện gia vẫn niệm nhanh hơn một chút. Nên đôi khi á, niệm cho quý vị thiện gia không có nhiếp tâm mấy, không có nhiếp tâm bằng thiện gian. Thiện gian vẫn niệm nhanh hơn chút, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thiện gian niệm nhanh vậy đó. Còn niệm cho quý vị là A Di Đà Phật. Tại vì thật ra niệm chậm á là mới, quý vị nhá, niệm chậm là nó mới, nó dễ nhiếp tâm hơn. Nhưng mà quý vị vô sâu rồi á, quý vị niệm nhanh hơn chút đó, niệm nhanh hơn chút thì đấy. Và khi mình mệt á, mình bệnh á, mình niệm chậm lại thì được. Mình niệm 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 nào nó cũng có cái uy lực của nó, niệm chậm giúp dễ niệm, niệm nhanh giúp nhiếp tâm. Đó, đối với thiền gia biết sao, thiền gia niệm nhanh nhiếp tâm hơn, nên thiền gia cũng niệm được tri đảnh niệm Phật của phương pháp của ngài Hòa Niệm Tổ, là Hòa Niệm Tổ 6 tháng cuối cùng trước khi vãng sanh ngài tri đảnh niệm Phật, một ngày niệm bao nhiêu, 140.000 câu Phật hiệu, 140.000 câu đó, rất là nhiều. Vì sao niệm rất nhanh, ngài Pháp Sư Định Hoàng cũng thử rồi quý vị thấy không, ngài Pháp Sư Định Hoàng cũng niệm nhanh, ngài niệm tới có khi hơn 20.000, hơn 200.000 câu Phật hiệu một ngày, đó là niệm không ngủ á, mới niệm nhanh vậy. Cho nên là đây là sẵn thì đang nói lại cách niệm Phật là như vậy ha. Quý vị biết niệm, niệm quan trọng là gì, phải nhiếp được tâm. Câu Phật hiệu không phải nhiều mà quan trọng nhiếp được tâm, câu nào chất lượng của đó ha, hãy cố gắng là niệm vậy. Lần chuỗi cũng được, lần chuỗi thì cứ lần hết câu A Di Đà Phật, lần chuỗi phải lần đúng theo ngài Hòa Thượng Thích Tịnh dạy đó. Hòa Thượng Thích Tịnh nói cái 108 hạt của sợi chuỗi đó, ngài niệm 10 câu, cái nào ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 niệm đúng 10 câu đó thì là lần cả. À, đây rồi nếu mà ngày quên niệm một cái không biết mấy câu rồi là bỏ không tính đó, niệm như vậy một ngày dùng công phu như vậy, nên toàn là dùng sự để mình niệm. Nhưng mà chúng ta còn học pháp nữa, học pháp thì tăng thêm cái gì, định là tâm, cái huệ để mình đối đối cảnh. Cho nên à, quý vị dùng cả hai ha. Chúng ta theo phương pháp hòa thượng hay giảng người xưa, các đạo tràng xưa dùng cái gì, 8 tiếng nghe pháp, 8 tiếng niệm Phật, cho nên không có thời gian vọng tưởng, đúng không ạ? Mà chúng ta ngày nay quá thiếu phước báo, không có thời gian đó, cho nên là khổ lắm. Và đạo tràng đừng đông người quá quý vị, các đạo tràng á, bây giờ thời nay á, thời nay đạo tràng cư sĩ dễ hơn quý vị, đừng có, không cần phải mất công nhiều. Quý vị nào đồng tu gom gom lại nhau, ví dụ như quý vị học trên mạng đúng không, cùng nhau tu theo một vị thầy là được rồi, cùng cách đường lối đó, niệm Phật như vậy, như vậy quý vị tạo chất đạo tràng 20 người trở lại, giống như lời của Đại sư Ấn Quang dạy, niệm Phật 20 người là đủ rồi, đông quá nhiều chuyện lắm, đông rồi người này bệnh người kia bệnh, rồi người này chuyện kia, gọi là tri sự đa thời phiền não đa, thất nhân đa sử phi thị phi đa. Tức là gì, mình á quen, mình biết nhiều việc thì phiền não mình sẽ nhiều, mà quen nhiều người thì thị phi nhiều. Cho nên á, ở trong một đạo tràng ít ít thôi, 20 người trở lại một đạo tràng như vậy, nghe pháp niệm Phật, cố gắng đi theo một đường lối thôi, một vị thầy thôi, còn ai mà đi ra theo đường lối khác mời ra khỏi đạo tràng, không nên để trong đạo tràng, một hồi rối loạn đạo tràng đó. Ai muốn theo phương pháp nào theo, thì nên nói vậy. Thì cái cách như vậy á, mình tu thời nay dễ hơn. Còn quý vị tới các đạo tràng á, bây giờ các chùa thì cũng làm Phật sự nhiều lắm, không có thời gian, rồi các đạo tràng vân vân thế này kia chạy đi mệt lắm quý vị, cái chạy hết nên năm này qua tháng nọ mất công phu đó. Ai mà tu chuyên sâu rồi vô sâu rồi họ cũng không muốn đi tới tam thời hệ niệm, nói thật quý vị. Thiện Trang nè, Thiện Trang rất ngại đi tới tam thời hệ niệm, Trang đời Thiện Trang đi có mấy lần thôi à, nó không đi nữa, không dám đi. Thì sao, thấy thật sự mình nói tới đó khó tu, cái xúc cái đang vô niệm, giống như hồi lần năm nó đi qua bên Đức á, pháp hội bữa đó hình như pháp sư nào dẫn chúng, thành pháp sư Ngộ Hạnh hay ai đó dẫn chúng niệm Phật, họ niệm niệm thì gì à, niệm theo điệu. Nhưng mà Thiện Trang bây giờ vô rồi không có sợ, ai muốn niệm gì niệm, muốn điệu cũng được, mới vừa nhiếp tâm được chút, mình kia mấy bữa nay không có thời gian đi nữa mệt, vừa mới nhiếp tâm một chút á, phải đứng lên mất, là đại chúng đứng lên, mình phải đứng lên, đứng lên đi kinh hành đó quý vị, đâu có được đâu, đánh người ta đánh địa chung á. Mà quý vị cố gắng đi, khi mà mình chạy được có qua công phu rồi đó, vô công phu rồi ai niệm kiểu nào mình cũng niệm được hết á. Còn lúc đầu mình bị khó chịu lắm quý vị, Họ niệm kiểu này là mình không hiểu được, cho nên khi nó vào công phu rồi họ cứ niệm hát cũng được, không sao, họ niệm 6 chữ cũng được, họ niệm 4 chữ cũng được, họ niệm kiểu gì mình cũng niệm, mình cũng vô hết đó. Tại vì sao? Lúc đó cái nền thôi, cái tiếng niệm của người ta là cái nền thôi, và cái từ trường người ta là cái nền cho mình thôi, còn không quan trọng nữa đó. Cho nên quý vị phải gắng vào được công phu, chưa có vào công phu á, nói thật, tu hành tịnh độ mà niệm Phật chưa có một chút nhiếp tâm nào á thì đó là giả, đời này cơ hội vãng sanh hơi khó đó, nói thật. Nhiều đồng tu không có bỏ thời gian ra niệm Phật, người ta niệm khá khá rồi người ta mới đi làm Phật sự, người ta niệm khá khá rồi người ta mới ra làm các việc khác, mình chưa có gì hết lên đó nào lấy cái đó công phu là không ổn đâu. Quý vị thấy như như Hòa thượng Hải Hiền ngài luôn luôn dặn các đệ tử ngài đó, không vô có con vô niệm Phật đi, niệm Phật đấy con, niệm Phật con đừng làm. Vì sao vậy? Và sao nói hòa thượng không niệm mà con niệm? Hòa thượng nói ta có thể niệm được, ta có thể làm và ta niệm được, còn các con mới các con không được như vậy, các con phải vào ngồi trong đạo tràng đó, ngồi trong niệm Phật đường đó mà niệm. Quý vị nghe không, nghe trong Hòa thượng Hải Hiền không? Đó rõ ràng. Cho nên người mới tu phải nương sự, phải nương thời gian vào, nói sư mới tu chấp vào tu, giống như gì lấy cái lục tổ huệ năng ra đó. À, ngồi gì gọi là thiền gì đó, cái gì thiền con quên câu đó rồi, nói chung là ý nói là gì, ngồi mình xếp bằng đó, nó không phải là thiền đó, đó đó là đúng rồi, nhưng mà đó là gì, thiền là thì thiền cao, thiền đó là thiền của ngài tối thượng thừa thiền rồi, đi đứng nằm ngồi đều trong định là cần gì phải thiền nữa hả. À, còn mình ở đây mình chưa có mà, thì mình phải nương sự, mình phải nhiếp tâm trong thời khóa đó. Cho nên mỗi ngày á, thì đang khuyên quý vị ít nhất cũng phải bỏ ra được 1 tiếng để niệm Phật, 1 tiếng là ít quá rồi ha. Thì quý vị chưa niệm vô, còn nếu nào quý vị niệm vô rồi quý vị tự nhiên thích niệm Phật thôi à ha. Người nào mà vô rồi tự nhiên thích lắm, quý vị niệm nó an lạc nó dễ chịu, còn mình niệm nó không vô sao mà thôi, thời gian nó mệt mỏi nó qua lâu quá, niệm cái mong cho nó thôi qua thời gian thì sao niệm không vô. Quý vị thấy bữa như bữa vừa rồi á, chủ nhật vừa rồi đúng không, mà chủ nhật vừa rồi là thiền căn dẫn 7 tiếng rưỡi đồng hồ thoải mái nhẹ nhàng. Vì sao? Bữa đó vô công phu tuần trước vậy, mấy tuần nay là vì chắc là lý do là vì mình bước vào mình niệm vì hòa thượng á, mình niệm để hồi hướng cho hòa thượng, cho nên mình nhiếp tâm hơn bình thường, hồi trước mình vọng tưởng hơn đó. Tại vì sao mà vọng tưởng? Vì mình có nhiều việc làm á, là mình không có chịu tu. À, mình vọng tưởng, còn bây giờ mình thấy cứ nghĩ ồ phải niệm sao cho nhiếp tâm để hồi hướng cho hòa thượng, vô rồi cái niệm 7 tiếng rưỡi nhẹ nhàng có gì hết, chuyện nhẹ nhàng không có gì, mà bữa nào mệt mỏi thân thể nó mệt rồi niệm không vô nữa thấy nó lâu khổ lắm đấy, người dẫn chúng. Nhưng mà nếu đó là thiền căn dẫn chúng á quý vị, chứ nếu quý vị dẫn cho thiền trang, thiền trang không cần. À, thiền trang cùng lắm mệt mỏi lắm cho gục ngủ đi, ngủ chút chứ mấy, ngủ chừng chút là nó tỉnh, tỉnh là bắt vô công phu à. À, không có vấn đề gì, miễn là mình đừng, mình buông xuống mình đừng có, còn mình dẫn chúng á mình không có nhiếp tâm được. Thật sự nói hòa thượng nói rõ ràng mà, dẫn chúng không thể là tu hành, dẫn chúng là bằng tu phước thôi. À, người ta tại vì sao sắp mới vô công phu cái mình thật nhớ, ủa nãy giờ mình niệm mấy câu rồi à? Tại vì nó vô rồi là quý vị ai mà niệm vô sâu á quý vị biết, một hồi á mình quên luôn câu bao nhiêu câu rồi mình không biết, nhưng mà câu Phật hiệu rất rõ ràng, rất phân minh, và công phu nó vào bắt đầu xuất hiện cảnh giới đó. Đó là gì, vị đạo định đó, vị đạo định đúng không, quý vị thấy vị đạo định dễ mà đâu khó đâu, kiên trì kiên nhẫn ai cũng làm được. Đầu tiên á là phải gì, là mình phải tu, tu kiểu gì, tính sự đó, rồi sau đó tự sự mình vào ý. À, cho nên hôm nay chia sẻ lại một lần nữa cách niệm Phật nha. Niệm Phật mà vậy có nhiều cách, mỗi người niệm sao cũng được, người niệm nhanh người niệm chậm. Nếu quý vị niệm theo cái giọng điệu máy rồi đó là mượn phương tiện, mình giống như mồi thôi, mồi để mình chạy, đến khi công phu sâu rồi đó, mình tự niệm, đến khi nào mình không cần cái máy, không cần một cái gì phương tiện gì mà vẫn niệm được thì mới là có công phu. Nếu như vậy á thì đến lúc là đi á, lâm chung á thì vãng sanh được. Tại sao? Vì mình không có nương tựa bên ngoài, nương tựa bên ngoài nó không chắc chắn đó quý vị thấy. Như cô giáo cô gì mẹ của pháp sư Định Quảng đó, À, bà lúc tâm trung á, quý vị thấy không, ngài pháp sinh bằng hộ niệm từ xa, mà lúc đó đại chúng mà niệm Phật trước, đó là niệm Phật bài đầu tiên. À, cơn đầu tiên lên, cơn đầu tiên bảo niệm Phật. Đại chúng niệm không đúng cái giọng của bà nói phải tắt tắt máy, tắt đi, mở máy niệm Phật cho tôi được rồi. Ngài pháp sinh Hằng thì lúc đó ngài như vậy, ngài cũng cũng khai thị từ xa thôi. À, qua điện thoại trực tiếp có hình khai thị, bà mới đi mới chút xíu rồi ra đi. Ngài tích tắc trong đêm bán máy bay bay về, 2 giờ sáng tới nơi. 2 giờ sáng tới, 2 giờ sáng tới nhà bà qua mấy tiếng rồi. Đó là gì? Đến lúc lâm chung có thể người ta không niệm cho đúng cái giọng của mình đâu. Mình tốt nhất, mà thật ra không phải đâu quý vị, nhiều khi họ niệm đúng cái giọng mình á, nhưng mà oan gia trái chủ hoặc là thiên ma khiến cho mình nghe có dành cái giọng khác. Cho nên nương tựa bên ngoài là một sự nương tựa không chắc chắn, tốt nhất là mình nương tựa vào chính mình, phải là Phật hiệu mình niệm thế là chắc ăn nhất đó. Đến lúc đó mắt nó mờ rồi, thấy người thân thành oan gia, thấy nghe cái âm thanh quen thuộc thành âm thanh xa lạ, tự nhiên tức tối lên đó. Cho nên nhiều người tại sao lúc đó không muốn niệm Phật, vì sao nghe cái tiếng niệm Phật thành cái tiếng gì á, nó cái tiếng niệm khó chịu quá, bảo đừng đừng niệm nữa, nó là oan gia trái chủ đánh đó quý vị. Cho nên đó, mình đó, phải dụng công làm sao, dụng công của chính mình. Còn nếu mà mình học ở đây, tại vì chúng ta học giải học pháp thì thiền gia cũng chia sẻ nhiều rồi, học mình học để tăng niềm tin, học để mình buông, cho nên sự việc là như thế ha. Cái gì đó, thì mình hành trì cho được theo đúng phương pháp mình. Có nhiều người nghe pháp vào đây không có, thật sự mình nói có nhiều người á, gọi là gì, không có thực hành, chỉ nói trên lý thôi, nhưng mà nghe pháp hòa thượng nói trên sự, nói trên lý rồi cuối cùng nói rồi thiếu cái hành trên sự. À, giống như niệm Phật á, chưa bao giờ bỏ ra một ngày trọn vẹn niệm Phật, chưa bao giờ bỏ ngày ra 2-3 tiếng đồng hồ niệm Phật, mà nói lý luận cao siêu, nói niệm Phật thế này, nói toàn đem mấy lời của chư tổ ra nói, nhưng mà mình chưa có bao giờ hành. Chưa bao giờ hành thì làm sao mình biết được, mình phải niệm, mình phải rồi có đời quý vị. Cho nên có nhiều người hỏi tới khoe khoang nói với vị thầy, có vị thầy đó thầy cũng nóng tính, thầy nói là chú có bây giờ chú niệm Phật vô được sơ thiền chưa, được vị đó định chưa, chú bao giờ chú niệm Phật được mấy ngày chưa, chưa bao giờ mà sao nói nhiều vậy, đúng không? Người ta dụng công, người ta nhập thất, người ta tu rồi người ta mới có kinh nghiệm, người ta ra mình người ta nói. Còn mình á, thì mình không có những cái điều đó, mà mình cứ nói xạo, ăn rồi lấy cái gì, lấy lời của chư tổ, lấy lời hòa thượng đã nói rất hay, nhưng mà không thật sự. Cái đó là cái vỏ, không phải như vậy. Quý vị phải nếm cái món ăn đó, quý vị biết cái món ăn nó thế nào, và không phải nếm không nữa, quý vị biết làm món ăn đó, nó biết cái món ăn nó cấu tạo như thế nào đó, từ món thế nào thì mình mới biết được tốt hay không. Đó cũng vậy, câu Phật hiệu phải niệm, hãy niệm niệm. Cho nên là quý vị có thời gian, trong kinh Vô Lượng Thọ dạy rõ ràng, hòa thượng cũng đề xướng trong Tịnh Độ Đại Kinh Giả Duy Nghĩa cũng như Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24, hòa thượng nói rõ ràng 1 năm nên bỏ ra thời gian gì, ít nhất 1 tháng, 1 ngày, hoặc là một tuần, một là ngày niệm Phật 24 giờ, hoặc là gì nửa tháng một lần, hoặc là 3 tháng một lần, hoặc là một nửa năm một lần, hoặc 1 năm một lần. Phải buông xuống vạn duyên bằng cách ra nào, cất hết điện thoại dẹp đi, bữa đó chuẩn bị đồ ăn đồ sẵn đi, đừng có lo lắng đồ ăn gì hết, rồi bữa đó chỉ có niệm Phật thôi, niệm Phật một suốt 24 giờ. Chúng ta có làm được không? Mấy ai làm được, đúng không? Sức khỏe đâu tu. Cho nên không nghe pháp hòa thượng một cách trọn vẹn, cái lên mạng cắt đoạn này cắt đoạn kia, người ta đâu có tu được vậy, người ta đâu dám cắt mấy đoạn đó quý vị. Người nào cắt pháp á, người ta cắt theo cảnh giới của họ, họ thích cái nào cắt đó. Với người thích, người thích đề xướng văn hóa truyền thống, họ sẽ cắt toàn đề xướng văn hóa truyền thống, lúc nào cũng nói văn hóa truyền thống. Người mà thích gì giảng pháp, người ta cứ cắt nói phải giảng pháp thế này kia đó. Người thích lấy chồng lấy vợ, cắt cái đoạn hòa thượng khuyên lấy chồng lấy vợ. Người mà thích xuất gia, người ta cắt cái đoạn hòa thượng khuyên xuất gia đó, vân vân. Khổ lắm, hòa thượng giảng cho đủ các loại căn cơ, đủ mọi người tùy căn cơ ứng cơ mà thuyết pháp, nên nhớ vậy. mình á, mình thích cái nào mình chụp cái đó là không ấy, cho nên lên mạng nghe cái trích đoạn là bị thiếu như vậy đó. Quý vị nghe đâu coi, nghe hết bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, hoặc là nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đi à, Hòa Thượng chỉ rất rõ, đa số không nghe hai bộ đó, thiếu sót rất lớn. Cho nên có người nói sao mà thầy nói là nghe cái bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 mà nó không đủ đó. Anh sao Hòa Thượng giảng tập nào cũng viên mãn nhá. Viên mãn sao? Bộ lần thứ 10 Hòa Thượng chưa chỉ cách đó. Hòa Thượng chưa giảng là phẩm 25 chánh nhân hân sanh đó à, một ngày một đêm cho đến 10 ngày 10 đêm đó à, trong kinh Vô Lượng Thọ đó chưa giảng tới những đoạn đó. Cho nên Hòa Thượng chưa nói cách tu đó. Mình chưa nghe mà kinh Vô Lượng Thọ là giảng lần thứ 10, giảng mới tới phẩm 24 thượng phẩm, thượng phẩm mà chưa xong nữa. Kỳ mới chưa xong cái bậc thượng phẩm nữa, làm sao mà giảng được cái xuống dưới. Cho nên là nhiều người chưa nghe hết rồi cái chấp trước rất là nhẹ nặng, đó là bệnh chung của thời đại hiện nay. Nên nhớ phải ráng học, ráng tu. Mình á, mình tu còn những người ta không nghe, thậm chí bây giờ bỏ luôn rồi, bây giờ nhiều người không có thèm nghe những bộ giảng của Hòa Thượng sau này nữa rồi. Cho nên là rất là đáng thương, thật sự mà vậy, mà cứ học một cái chút rồi sao mình ôm cái đó mình xài nó chưa đủ. À, cho nên là ráng tu, ai cũng tu thôi, trong phần mỗi người thôi. Đến Hòa Thượng ra đi, Hòa Thượng thì hiện như thế để chúng ta gì, ráng tu đi, đời này cuối cùng mà mình vẫn phải tự thân vận động thôi à. Ngài Hòa Thượng Hải Hiền cũng vậy, ngài thể hiện cuối cùng như vậy, ngài cũng ra đi một mình thôi đó, không đó vậy đó. Cho nên là đúng như kinh Vô Lượng Thọ nói là gì, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, đó là vậy đó. Đó, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, bốn chữ độc. Độc là một mình, chỉ riêng mình à, chỉ có riêng mình chết sanh ra, chỉ có mình chết đi à, đến cũng một mình, đi cũng một mình thôi, không có ai thay mình được đâu. Cho nên á, tu hành thời đại này, đặc biệt thời đại loạn lạc này, ráng tu à, học pháp rất quan trọng. Nếu không học pháp thì mình tu nó sẽ có vấn đề. Mình không học pháp, cái hiểu biết mình yếu quá đó, khi gặp chuyện gì nó bị dao động đó. Nếu như quý vị không học lý 10 quyền môn vừa qua, chúng ta đã học 10 quyền môn, khi mà gặp những người nói bên Nam truyền thế này kia, Phật thuyết rồi đó kia, không phải kinh kinh Vô Lượng Thọ, không phải Phật thuyết ở vân vân, là mình bị dao động tâm, bị chưa học tới mấy quyền môn đó. Người mà học của mấy quyền môn đó là xong rồi, trời, lý luận mình nắm hết vững sâu sắc rồi thì ai nói mình được. Cho nên học pháp để chống đỡ. Rồi ví dụ như có nhiều người học không có thông được lý, cho nên vừa rồi Hòa Thượng ra đi mà mình không thấy được thoại tướng thế nào rõ ràng chứ không, đúng không? Cái bắt đầu thoái tâm vì sao không rõ lý. Mình rõ lý là có vấn đề gì đâu, chuyện nhỏ, không có chuyện gì hết, đúng không? Đấy, có gì đâu, mình hiểu lý. Cho nên học Phật giáo lý rất quan trọng. Không học giáo lý, tính tâm dao động, tính tâm dao động thì ra tâm sanh tử, mình không tha thiết. Và thế nào nữa, tu hành dễ bị chướng ngại. Còn người tu rõ lý rồi, Hòa Thượng nói rất rõ nha, người rõ lý rồi họ tâm họ an. Vì sao? Chuyện gì tới họ cũng biết rồi, có cái nguồn dữ liệu trong tâm mình bốc ra xử lý, gặp chuyện gì cũng vậy thôi à, có gì đâu, đúng không? Còn mình không có, mình không học, mình cái một câu Phật hiệu niệm tới cùng, ừ thì niệm tới cùng, vô trong trốn vô đâu đó đừng có gặp tiếp xúc chuyện gì hết, thì một câu Phật hiệu niệm tới cùng như ông thợ bánh giá nồi á, ông Cô Lô Giang đó, đó thì thành công. Còn bây giờ mình cũng một câu Phật hiệu niệm tới cùng mà mình tiếp xúc quá trời, lên mạng mở cái này coi, mở cái kia coi, tiếp xúc người này nói chuyện này, người nói kia nói chuyện kia, biết đủ thứ chuyện, làm sao một câu Phật hiệu niệm tới cùng được đó, đâu phải đâu. Nếu như quý vị bỏ hết xuống tất cả mọi thứ, không tiếp xúc bên ngoài, một câu Phật hiệu niệm tới cùng hiệu quả. Và bây giờ mình thời nay mình tiếp xúc quá nhiều, bây giờ dễ quá à, thiện trang nhiều khi thiện không biết chuyện này chuyện kia mà cũng có người nói nữa, không có người tới nói chuyện thì cũng nghe, sẽ có người gọi điện tới báo cáo chuyện này chuyện kia, đủ thứ chuyện trên đời đó, đâu có yên thân đâu, đâu có dễ đâu, phải đâu có muốn, mình muốn buông cũng đâu có dễ buông, người ta cũng sẽ làm cho mình ô nhiễm rồi vân vân. Nên pháp như vậy, chuyện này chuyện kia, giống như mấy bên này có người, một số người, nhiều người nữa cứ gửi cái hình, mấy cái hình gì Lưu Xá Lợi nè, rồi hình gì Hào Quang gì vân vân, lên gửi thiền trang hỏi thầy ơi cái hình này có đúng không Hòa Thượng hay không vân vân. thế này thế kia. Thì Thiên Trang đâu quan tâm mấy chuyện đó. Thì Thiên Trang kêu để Thiên Trang kiểm tra coi, coi lên cho kiểm tra Thiên Trang biết rồi. Thiên Trang nói đúng là dao động tâm tâm, đầu tiên là Xá Lợi là mình không tin rồi. Tại vì sao? Xá Hòa Thượng vẫn chưa mà, chưa có lễ lễ trà tỳ mà, chưa có hỏa táng mà. 49 ngày lận mà là không có rồi, nhưng mà những hình ảnh rồi đó lên coi bắt đầu thấy, coi những cái trang chính không có, coi những cái đó và dò dò cũng mất thời gian mới biết. À thì ra của Hòa Thượng Thiệu Vân, Thiệu nha, Thiệu trong cái chữ Thiệu Long Thánh Chủng á, mà người ta không biết đọc sao, đọc thành Triệu Vân rồi hay gì đó, gì Siêu Vân thì không biết nữa, biết chữ Hán đọc sao đọc sai nữa, rồi mà truyền bá tới tung nữa đó, không đúng nha. Cái đây quý vị đó, đó là của Hòa Thượng Triệu Vân, à, không phải Triệu Vân mà Thiệu Vân, Thiệu trong cái Thiệu Long Thánh Chủng á, tiếp nối đó, đó. Thiệu Vân, Vân của chữ Vân May ấy, đó. Đó, chữ Hán rõ ràng đọc để chính xác. Ngài cũng vô tình có duyên ha, có duyên nhờ vậy đồng tu mình mới biết có duyên, kết duyên với ngài cũng tốt lắm đó. Mai mốt là mình vãng sanh Hòa Thượng Thiệu Vân sẽ đến tiếp dẫn, vì sao mình cũng có duyên chỉ biết đến ngài, hồi trưa không biết bây giờ cũng biết, đó là một điều tốt thôi, không có vấn đề gì cả. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn nha. Như vậy ở đây là giống như là diệt tuyệt định của tỳ kheo, ráng cố gắng mình tu mà được. Hữu nhược hữu chúng sanh, thêm nữa, chữ hữu là thêm nữa, nếu có chúng sanh đổ bồ đề thụ, hay là đổ bồ đề thọ, tức là thấy được cây bồ đề, văn thanh khứu hương nếm, cái chữ này là thưởng hay thưởng hay thường, có âm có khi đọc thưởng nhưng mà đây đọc thường, thường kỳ quả vị, tức là nghe được âm thanh, chữ văn thanh tức là nghe được âm thanh, nghe được âm thanh của cây bồ đề, khứu hương tức là ngửi được mùi 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 thơm của cây, đổ cái gì thường thường kỳ quả vị là thường là nếm ăn đó, cái mùi vị, cái vị của cái trái đó, trái đó trái cây đó đó, tức là trái cây bồ đề, xúc kỳ quang ảnh tức là xúc mà chạm, chạm vào cái ánh sáng và cái bóng, cái ảnh là ở bóng bóng của cây. À thì sao, niệm thụ công đức, nghĩ nhớ đến công đức của cây bồ đề, giai đắc lục căn thanh triệt, đều được sáu căn thanh triệt. Chữ thanh có nghĩa là gì, thanh là nó thanh tịnh, triệt là thấu suốt sáng suốt 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 đó. Như vậy là rất là cái sáu căn của mình á, tai mắt mũi lưỡi thân ý đó thì rất là gì, thanh tịnh một cách rất là sáng suốt đó. Vô chư não hoạn là không có những cái phiền não, những cái hoạn, hoạn là gì, hoạn là sự lo lắng đó. Hoạn là lo lắng, không có những cái phiền não lo lắng, cái chữ não á, là khó chịu. À, như mình thấy buồn phiền bực tức gì đó trong người khó chịu đó là chữ não. Trụ bất thoái chuyển, trụ vào địa vị không thoái chuyển, chí thành Phật đạo, đến khi mà thành Phật đó, đến khi thành Phật đạo tức là thành Phật, nói vậy cho đơn giản. Như vậy đây là gì, đây là môn nào chúng ta đang học chúng ta quên mất tiêu rồi đúng không, thì đang sẽ đọc dịch nghĩa rồi chúng ta nhắc lại. Lưu truyền vạn loại hương thơm ôn hòa nhã nhặn, nếu có người ngửi được thì tập khí trần la ô nhiễm tự nhiên không khởi, gió chạm vào thân an hòa dễ chịu, giống như vị tỳ kheo đắc được diệt tận định. Thêm nữa, nếu có chúng sanh thấy cây bồ đề, nghe âm thanh ngửi hương thơm nếm vị của trái cây ấy, chạm được ánh sáng bóng của cây ấy, chữ ảnh là bóng, niệm công đức của cây thì đều được sáu căn thanh tịnh thông suốt, không có các phiền não lo lắng, trụ vào không thoái chuyển đến thành Phật đạo. Ở đây chúng ta đang học môn thứ nào quý vị? Môn thứ 10 gọi là chủ bạn viên minh cụ đức đúng không ạ? Môn thứ 10 đó. Như vậy chủ là gì, chủ là cây, bạn là gì, bạn là những người đó, nghe được ngửi mùi được đó, À, thì vì công đức của bên này cũng là công đức bên kia, công đức của cây cũng là công đức của người đó, cho nên là chủ bạn viên mình cùng đức. Rồi chúng ta đến cái đoạn tiếp theo, trục cúng ở trong kinh. Hữu bảo hương phổ hương nguyện, tức là nguyện nguyện này bảo hương phổ hương đó. Thì nguyện trong thập phẩm thứ sáu á, kỳ hương phổ hưng thập phương thế giới, tức là hương thơm ấy nó xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh văn giả, là chúng sanh mà nghe được điều đó, cái chữ giả này là đại từ thay cho hương đó. Nghe ngửi được cái hương đó, chữ văn này là ngửi, nó cũng có nghĩa là ngửi đó. Giai tu Phật hạnh, điều tu hạnh của Đức Phật, hạnh của Phật. Khả kiến nhất trần nhất mao, có thể thấy rằng một cái hạt bụi, một cái sợi lông, một cái hạt bụi, một sợi lông, ý nói là nhỏ, vật nhỏ, vi trần á, trần là vi trần. Mạc bất viên minh cụ đức giả, mạc là không, bất cũng không, không 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 gì chẳng là viên minh, viên là viên mãn, minh là sáng suốt, cụ đức là đầy đủ các đức. Đó, đầy đủ các công đức. Như vậy ở đây tạm dịch là: và nguyện bảo hương phổ hưng nói rằng hương thơm xong ấy xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi được điều tu Phật hạnh. Có thể thấy rằng một hạt bụi, một sợi lông, không gì chẳng viên mình cụ đức. Thì đó là chúng ta có thể thấy rõ ràng quyền môn thứ này. Rồi bây giờ chúng ta tới tiếp theo, Hoa Nghiêm Quyền Đàm. Đây là một tác phẩm Hoa Nghiêm Quyền Đàm ha. Vị chư pháp hà cố sự sự vô ngại. Chư vị là nói rằng các pháp vì sao, hà cố là vì sao mà sự sự vô ngại, tức là trong bốn pháp giới vô ngại thì đây là pháp giới cao nhất, sự sự vô ngại. Thì trong Hoa Nghiêm kinh, Hoa Nghiêm kinh Huyền Đàm, đây là một bộ chú giải của kinh Hoa Nghiêm. Thì trong đó nói các pháp vì sao lại sự sự vô ngại. Tùng tâm tùng di tâm sở hiện cố. Chỉ cố là bởi vì từ chỉ có tâm, do tâm mà hiện ra thôi. Quý vị hiểu không ạ? Tức là các pháp tại sao là sự sự vô ngại, giải thích ra đơn giản một cái là do tâm hiện. Và tâm hiện cho nên nó hiện ra kiểu gì cũng được, giống như là gì trên màn hình quý vị muốn hiện cái kiểu gì hiện cũng được, giống trong ngủ mơ quý vị mơ như vậy, muốn mơ kiểu gì cũng được, cho nên là lớn nhỏ không hai, dài ngắn không hai, nó không khác nhau, cỡ nào nó cũng được hết, tại vì mơ mà, cái hình ảnh mà, giống như ở trên màn hình ảnh tivi vi muốn chiếu to rồi to, muốn nhỏ rồi nhỏ, muốn chiếu trắng thành đen, đen thành trắng, ẩn hiện gì cũng được, chiếu kiểu gì cũng được, vì do tâm nó hiện ra chứ nó không có cái thật đó, ý nói vậy đó. Nói một cách rốt ráo và đơn giản vậy là đó là tại sao các pháp mà sự vô ngại cuối cùng là do tâm hiện. Chư pháp chi bổ nguyên, tức là nguồn gốc, bổ nguyên tức là nguồn gốc của các pháp, phi hữu biệt chủng, là gì, chẳng có cái chủng loại khác biệt. Di tự Như Lai tạng tâm duyên khởi chi sai biệt pháp, tức là các pháp á, là cái nguồn gốc của các pháp á, nó không có cái gì, không có sự sai biệt các chủng loại, bởi vì chỉ là từ đâu, từ Như Lai tạng tâm, tức là Như Lai tạng tâm chúng ta nói là chân như đó, hay tự tánh chúng ta, ngôn ngữ khác gọi là Như Lai tạng tâm, mà duyên khởi mà ra cái sự sai biệt đó thôi. Cái chữ chi là đến đó, đến cái sự sai biệt biệt của pháp, các pháp sai biệt, cho nên là do gì, do nó biến hiện ra, nó không có thật đâu, cho nên nó duyên khởi ra mà nó khai biệt, giống như là gì, vốn các pháp là giống như là ví dụ là biển đó quý vị, biển là nước không đúng không, nước trên mặt biển đó, nó vốn là đó là Như Lai tạng tâm của chúng ta, tức là tâm của chúng ta, tự tánh chúng ta hay chân như chúng ta là một cái biển, nhưng mà sao, do duyên, duyên là gì, ví dụ có sóng, sóng là các phiền não á, Cho nên nó sóng nhỏ nó khởi lên, rồi sóng lớn khởi lên, rồi sóng đập trùng trùng các con sóng, nhìn lên biển sóng ơi là sóng, rất nhiều sóng. Nhưng mà thật ra là gì? Từ đâu? Từ nước biển mà lên, nó chỉ vậy thôi. Sóng nhiều sóng lớn là do phiền não lớn và gió thổi mạnh. Gió mà thổi càng mạnh thì sóng càng lớn đó. Bây giờ bão đó, Việt Nam bây giờ bão rồi đúng không? Thì không, sóng biển rất lớn. Cho nên khi nào mình tu là gì? Mình diệt trừ cái gì? Mình trừ đi cái gió, tức là mình muốn không có sóng thì hãy bớt cái duyên đi, bớt cái duyên, hạ giảm duyên xuống. Duyên là phiền não, gồm có ba loại phiền não lớn là vô minh phiền não, trần sa phiền não và kiến tư phiền não. Cho nên các cái đó là duyên, duyên nó khởi nên nước thành sóng. Thì cũng vậy, chúng ta vốn không khác với Phật, chúng ta từ Như Lai Tạng Tâm, tức là từ chân như tự tánh, mà giống như biển lớn mà do có các vọng tưởng phân biệt chấp trước, hay là có trần sa phiền não, vô minh phiền não và kiến tư phiền não. Những cái phiền não đó nó khởi lên, nó tạo thành những cơn sóng, và nó sóng nó đánh lại chúng ta. Bây giờ chúng ta trôi vào đâu? Trôi vào sanh tử luân hồi. Nói một cách đơn giản là như vậy, rất đơn giản, không có gì khó khăn, đơn giản vậy đó. Thế vậy, nhưng mà biết như vậy, nhưng mà chứng là không được. Chúng ta biết nhưng mà biết chưa có rõ, thậm chí mình cũng biết một cái mơ hồ, biết nghe thôi, biết qua nghe thôi, biết qua đọc chứ không phải biết qua thấy trực tiếp. Khi nào mình thấy trực tiếp á, cái biết đó gọi là gì? Gọi là giải ngộ đó, mình gọi là giải ngộ. Giải ngộ một cách sau gọi là ngộ đó, minh tâm kiến tánh, kiến tánh đó thành Phật á. Đó, tức là mình thấy được rồi đó, thì cái biết đó mới có hiệu quả. Nhưng cái biết đó vẫn chưa, cái biết đó vẫn bị nghiệp nó lưu chuyển. Như thiền sư Triệu Châu ngài nói là gì? Đốn ngộ ti đồng Phật, đa sanh tập khí thâm. À, có nghĩa là vậy, mình đi đốn ngộ là giống đồng với Phật rồi, nhưng mà sao nhiều đời cái tập khí nó quen là nó sâu, nó sâu xa rồi, nó sâu quá rồi. Đa sanh tập khí thâm, tức là nhiều đời tập khí mình nó sâu quá rồi, cho nên là sao biết là như vậy nhưng mà không chống đỡ được, đúng không quý vị? Đỡ không đỡ nổi, cho nên nghiệp lực nó tới nó vẫn đánh mình. Biết cái thân thể này giả nhưng mà sao bây giờ nó đau mà nó thấy đau à, biết cái thân thể này không thiệt, nó chết không có vấn đề gì hết, nhưng mà đến lúc chết mình cũng không thấy chết à. Đó đó là gì? Đó là mình chỉ có hiểu thôi, chưa có hiểu. Còn mình nếu người thấy á, người thấy người ta mới thấy rõ ràng, như A La Hán thấy rõ ràng thân thể giả thiệt đó, không phải là thân thể. Ngài là chứng được vô ngã rồi mà, thấy thân thể giả rồi, cho nên là ồ chết thì thôi chết bỏ đi đó, nên nhẹ nhàng ra nhưng vẫn vẫn có đau đó, vẫn là A La Hán mới được cái khả năng đó. Nên phải có định lực diệt tận định, là định của A La Hán mới được. Quý vị hiểu không? Còn chúng ta nghe chúng ta hiểu không đó, cho nên nó không có sử dụng được. Còn bây giờ quý vị tự tự ngộ á và thấy đó, tự tự thấy thì mình bỏ được mới dễ. Nhưng vẫn là gì? Bị nghiệp lưu chuyển, giống như A La Hán mà nhập thai cái là cũng bị mê luôn. Vì sao? Thấy nhưng mà chống đỡ được nghiệp lực. Giống như gì? Mình biết ra ra ngoài biển mình biết rồi đó. Thì sóng là nước chứ gì đâu, mình biết rõ đó. Nhưng mà sóng nó đập tới là mình có chịu nổi không? Vẫn không chịu nổi. Sóng mà nhẹ nhẹ thì còn có thấy dễ chịu, tắm nó giỡn giỡn người nước, mà sóng mạnh nó đập một phát là mình bị cuốn theo nước mà. Mình kêu nước đó, biết là nước đó, nhưng mà bơi đâu được không? Cũng là nước thôi, nước là bơi được đúng không? Nước là tốt mà sao mà nước nó cuốn cuốn mình? Cho nên cái giải ngộ nó chưa đủ, hay chứng ngộ, nên chứng ngộ mới được, giải ngộ chưa xong. Giải ngộ vẫn có được tạm thời. Cho nên là chúng ta tu rồi phải vậy đó, biết rồi phải tu, không phải biết rồi để đó, biết rồi để đó không đủ đó. Mà tu là gì? Phải tu rồi. Thiền Trang nói lại hồi nãy thì chưa nói là gì, mình tu là thì cũng phải tu niệm là gì, chỉ và quán. Chỉ là gì? Ví dụ như mình niệm Phật là dừng tâm lại gọi là chỉ. Ví dụ chúng ta niệm Phật là dừng hết các vọng niệm mà chỉ, nhưng mà phải có quán. Quán là biết rất rõ ràng gọi gì, ví dụ như chúng ta có hiểu rõ ràng niệm Phật là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, việc Phật là bức Phật tới, đó là quán. hoặc là chúng ta quán thân của thường quán gì đó, vân vân, mình rõ ràng. Cho nên chỉ quán song vận. Và thường nói đạt công phu thành phiến thật ra là gì? Sơ quả hướng. Công phu thành phiến của niệm Phật là sơ quả hướng, là có vị có chỉ quán là song vận, vận dụng cả chỉ và quán, định huệ đẳng trì. Chỉ giúp cho có định, quán giúp cho có huệ, hai cái đó ngang nhau thì mới có công phu. Cho nên nhiều người niệm niệm, tất nhiên niệm một hồi nó cũng ra huệ thôi, nhưng mà nó khó hơn mình học pháp nữa, mình vận dụng vào. Cho nên đây là nói sơ sơ đó. Thật ra cái này giảng ra hay lắm, nhưng mà mình đã hiểu tương đối được rồi ha, lần học thứ nhất như vậy được rồi. Cố tất hữu khả, hòa dung chi lý à, nên tất là chắc chắn, chắc chắn là có thể dung hòa đối với lý đó. Ở đây nói một cách rốt ráo tại sao vậy, tại sao có sự sự vô ngại, vì sao tại do tâm nó hiện ra các pháp từ Như Lai tạng tâm, tức là từ chân như tự tánh mình, nó hiện ra các pháp sai biệt thôi, cho nên thật ra nó dung hòa nhau được, do nó hiện mà, muốn hiện kiểu gì cũng được. Quý vị muốn muốn vẽ trên màn hình á, bây giờ quý vị lấy điện thoại dùng cái chương trình pen đó, chương trình vẽ đó, có cái nhiều ứng dụng đó. Đó, quý vị vẽ kiểu gì cho được, vẽ kiểu nào cũng được, vẽ rồi cái nhà rồi cũng vẽ chồng lên thêm cái cành cái cây nữa cũng được, vẽ kiểu gì cũng được, vì sao trên tâm mình như vậy mà, cho nên nó sự sự vô ngại vậy đó. Cái nhà thiệt to vậy nhưng mình vẽ lại cho cái nhà nó, rồi mình thu lại cho nó nhỏ đi, mình vẽ cái khác bự lên cũng được mà, rồi mình phóng to cái nhà nó ra, mình chui vào trong đó mình vẽ, nó thiết kế đồ họa đó quý vị, vẽ trong đó được mà. Đó là gì? Quán hiệp tự tại đó, vô ngại đó, nó hoàn toàn là như vậy. Cho nên là nó có dung thông được, mà lý là như vậy đó. Như vậy ở đây nên chắc chắn có thể dung hòa với lý à. Bây giờ chúng ta tới một phần của khép thêm. Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương Văn, tức là cái chương chương Hoa Nghiêm Kim Sư Tử là sư tử vàng á. Ở đây dịch chữ kim là sư tử vàng. Đây là một cái bài văn rất là nổi tiếng trong Hoa Nghiêm. Đó là gọi là nói về sư tử vàng. Ai mà sau này quý vị có điều kiện tìm hiểu về sư tử vàng này thì Thiên Trang sẽ nói sơ sơ qua. Và đây nói cái gì? Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương Văn, tức là chương về con sư tử vàng ở trong Hoa Nghiêm. Tức là đây là một cái bài ví dụ của ngài ngài Pháp Sư Huyền Thủ Pháp Tạng. Ngài để mà giảng kinh Hoa Nghiêm, ngài đưa ra một cái ví dụ là con sư tử vàng. Thì trong đó nói thế nào? Hoặc ẩn hoặc hiện. Hoặc là ẩn hoặc hiện. Hoặc nhất hoặc đa, hoặc một hoặc nhiều. Các vô tự tại, chỉ các là các các, mỗi mỗi đều không có gì, không có, đều không có, đều là không. Không phải tự tại thì đang đọc nhầm, tự tánh, đều là không có tự tánh, đều vô tự tánh. Do tâm hồi chuyển, do tâm hồi chuyển, chuyển tức là gì? Là do cái tâm nó xoay chuyển mà thôi. Thiết sự thiết lý, cho nên nói sự nói lý, hữu thành hữu lập, có thành có kiến lập, có thành là thành quả hay là có kiến lập. Danh di tâm hồi chuyển thiện thành môn, gọi là cái môn do tâm di tâm hồi chuyển thiện thành, đây là tên gọi khác. Di tâm thiện thành môn, cái môn là di tâm thiện thành, tức chủ bạn viên minh cụ đức môn. Tức là ở trong chương này nè, ở trong cái chương mà nói về con sư tử vàng á, để giải thích cho kinh Hoa Nghiêm của ngài Pháp Tạng Huyền Thủ, ngài nói là đưa ra một cái tên khác, đó là gọi là cái môn gọi là di tâm thiện thành môn, là cái môn mà do nó thành bởi nó khéo thành á, thiện là khéo, khéo thành bởi cũng do tâm thôi. Cái môn đó chính là cái môn mà chúng ta học môn thứ 10 là chủ bạn viên minh cụ đức môn. Thì ở đây nói gì? Thật là ẩn, thật hiện. Điều này quý vị không đọc cái chương sư tử vàng này thì quý vị không hiểu. Ở đó đưa ra một ví dụ, một con sư tử đó, hoàn toàn bằng vàng, vàng hết từ đầu đến chân, đến lông của con sư tử, mắt con sư tử vàng, bằng vàng hết. À, cho nên đặt con sư tử đó, nếu quý vị nhìn thấy từ phía trước tới đó thì quý vị thấy gì, mặt nó như thế nào rõ ràng. Nhưng mà do tâm xoay chuyển, nếu như chúng ta quay con sư tử qua hướng này thì quý vị thấy vai con sư tử, quay con kia thì thấy con vai bên này, rồi quay ra, lưng ra mất mặt nó. Cho nên hoặc ẩn hoặc hiện, ở đây trong này nói nè, hoặc ẩn hoặc hiện nè, là ẩn là gì, chẳng qua quý vị xoay mặt đi đâu thôi, xoay cái mặt quay lưng con sư tử lại thì sao, quý vị không thấy con mặt con sư tử đó, gọi là ẩn. Hoặc là hiện là gì, quý vị xoay con sư tử lại, xoay cái tâm đó, gọi là xoay tâm, xoay cái trọng tâm nó lại, thành ra thấy từ phía trước thì thấy mặt con sư tử, cho nên nó gọi là hoặc ẩn hoặc hiện. Hoặc nhất hoặc đa, hoặc có thấy một hoặc thấy nhiều. Ví dụ như quý vị đi ra xa, quý vị thấy con sư tử đó nó có một cái chấm thôi, gọi là nhất. Đi tới gần quý vị thấy con sư tử đủ các lông hết, lông quá trời lông này vân vân, đủ các cơ quan, thì đó gọi là gì, hạt nhiều. Thì các vô tự tánh nó vật ra là nó mỗi cái đó đều không có tự tánh. Vì sao? Do tâm hồi chuyển, chỉ là do tâm mình nó di chuyển thôi. Di chuyển con sư tử đó, mình để mình đứng ở chỗ nào á, đứng chỗ nào thì mình nhìn thấy như thế. Rồi quý vị hiểu mà. Đó, lấy cái sư tử vàng á, thì cái ví dụ này bà Võ Tắc Thiên mới hiểu được. À, lấy cái ví dụ này để cho bà Võ Hoàng đế Võ Tắc Thiên mà hiểu được. Đó, ngài Pháp sư Hiền Thủ hay đưa ra ví dụ như thế, thì chúng ta có thể dễ dàng hình dung. Các con sư tử nếu mà quý vị xoay mặt lại thì không thấy, đúng không? Không thấy mặt con sư tử, mà xoay ngang thì thấy nó ngang. Rồi mình đưa tới đằng xa thì mình thấy nó có một chút xíu rồi thành một, nhưng mà hoặc nó mất luôn. À, nếu mà đi xa quá không thấy con sư tử nữa, còn nếu đưa tới gần mình thấy đủ các loại, thì tất là do gì, do tâm mình á, do tâm mình nó hồi chuyển á, tức là hồi chuyển là tâm mình nó xoay, mình đứng ở chỗ nào, mình góc nhìn thế nào thôi. Thực tế là gì, cái pháp đó nó không có, nó vẫn như vậy à, pháp nó như vậy, do mình gì, do cái tâm mình đặt cái chỗ nào thôi đó. Thì vậy đó, cho nên mới cái nói là do tâm, cho nên nói lý nói sự, nói sự nói lý, rồi nó có thành hay có thành quả, hay là có cái kiến lập, có thành lập, có lập ra thì điều thì cũng là như vậy thôi. Cái đó gọi là gì, cái môn môn trong đó gọi là di tâm hồi chuyển thiện thành. Cái môn đó ở trong chúng ta học gọi là môn chủ bạn viên dung cựu đức. Thì quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Cho nên là thật sự mà nói, đây cái môn này là môn tổng kết của chín môn trước, đem chín môn trước nhập vào môn cuối cùng đó. Môn này nói đơn giản thôi, tức là đầy đủ cả các đức. Các đức là thật ra mình nói đức là gì, đức là công đức. Còn cách nói khác là đức là đầy đủ các tính chất của chín môn trước. Quý vị hiểu chín môn trước có gì, gom hết vào môn thứ 10 này là có hết. Nói vậy cho dễ hiểu. Như vậy trong Hoa Nghiêm Kinh, trong Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương, tức là con sư tử vàng, ở đây nên dịch chữ vàng thì quý vị sẽ nghe rõ hơn. Vì nói hoặc ẩn hoặc hiện, hoặc một hoặc nhiều, mỗi mỗi đều không có tự tánh, do tâm xoay chuyển, nói sự nói lý, có thành quả, có kiến lập, gọi là di tâm hồi chuyển thiện thành môn. Là cái môn mà chỉ do tâm nó xoay chuyển khéo mà thành đó. Di tâm thiện thành môn chính là chủ bạn viên minh cựu đức môn. Cũng là chủ bạn viên minh cựu đức môn. Đấy, thì quý vị hiểu rồi. Thì là chúng ta học xong 10 quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ sang một phần mới. Bữa nay chúng ta sẽ sang đây, ai có file PDF thì quý vị mở ra trang 230. Phần 10 quyền môn thì đang đã giảng xong tương đối, thì đang nghĩ là tương đối rõ ràng, quý vị nghe chắc cũng hiểu được. Xưa nay nếu chưa hiểu bây giờ hiểu, chưa hiểu thì lần sau, hy vọng là chúng ta còn nhân duyên gặp lần sau, đúng không ạ? Một lần giảng này, lần này chỉ mà giảng tiễn giảng thôi, giảng cũng chắc nhanh thôi, rồi sau đó thì lần sau mình sẽ giảng đầy đủ cái bộ khoa chú này. Thì lần thứ nhất giống như lướt qua để, và một số cái chỗ nào tinh hoa giống như 10 quyền môn nó hấp dẫn mình học, À, Thiền Trang nghĩ là Thiền Trang giảng tương đối kỹ rồi, đó, cho nên là quý vị nghe cũng hiểu rồi, còn ai chưa hiểu thì cũng sao hết, cái này phần này cao siêu, phần này là thuộc cao trong Hoa Nghiêm, à, nên không hiểu là bình thường, hiểu mới là phi thường. Rồi bây giờ chúng ta tới môn thứ bảy, kỳ thứ bảy là mã, tức là sáu là mã chấm bảy. Quý vị nhớ mình đang học môn gì mà. Môn thứ sáu trong 10 môn khoai khải gọi là môn gì? Môn tạng giáo sở nhiếp. Quý vị nhớ mà. Chúng ta đã học qua những gì nè. Bây giờ học một hồi 10 quyền môn là lộn luôn. Không biết mình đã học cái gì. Môn thứ nhất á, là phần đầu chúng ta học là tiền ngôn, là lời nói đầu đúng không ạ? Rồi bắt đầu chúng ta vào 10 môn khoai khải á. Thì môn thứ nhất là giáo khởi nhân duyên. Môn thứ hai là gì? Là bổn kinh thể tánh, tức là thể tánh của kinh này. Môn thứ ba là nhất kinh tông thú, tức là tông thú của kinh này, của toàn kinh. Môn thứ tư là phương tiện lực dụng. Môn thứ năm là sở bị căn cơ, tức là cái những căn cơ nào được nhiếp, được gia trì, được bao trùm của kinh này. Và môn thứ sáu chúng ta đang học là tạng giáo sở nhiếp, là những cái giáo pháp nào, tạng giáo nào mà được nhiếp đó. Chứ không phải không biết. Thì đang học môn thứ sáu và mục bảy là mã. Mời quý vị theo dõi. Hoa Nghiêm mạc hậu dĩ thập đại nguyện vương, đạo quy cực lạc. Tức là trong kinh Hoa Nghiêm mà phần cuối cùng, mạc hậu tức là cuối cùng, dùng 10 đại nguyện vương để mà đạo quy cực lạc. Chữ đạo có nhiều nghĩa, là dẫn đường, đưa đường, chỉ bảo, khai mở, dẫn. Còn chữ quy là trở về, là về. Cho nên ở đây ấy, dẫn về cực lạc mà mình tạm dịch thôi. Thật ra là chỉ bày, khai mở, mở con đường về Tây phương cực lạc. Đó. Đó, nếu dịch đầy đủ nghĩa vậy, nhưng mà bây giờ mình quen là dẫn về cực lạc đi ha. Đó. Mở đường về cực lạc, vân vân, chỉ đường về cực lạc cũng được. Thì cuối cùng á, ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền, trong đó ngài Phổ Hiền là 10 đại nguyện vương á, ngài về nguyện người sanh Tây phương, tất cả Bồ Tát ở trên hội Hoa Nghiêm đều hướng về Tây phương cực lạc nhờ ngài Phổ Hiền. Cho nên đó là đoạn này nói: Kim bổn kinh toàn hiển cực lạc. Kinh này đây, chữ kim là đây. Kinh này đây toàn hiển bày, hiển này là hiển bày thế giới cực lạc. Đạo dẫn phàm thánh đồng quy cực lạc. À, đạo là gì? Chữ đạo này là mình có thể nói là giống như trên, có nghĩa là dẫn đường. À, dẫn đường, đạo dẫn này là từ kép, là dẫn đường cả phàm phu lẫn thánh nhân đồng hay là cùng nhau về cực lạc. Đó, thì kinh này là hay hơn kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm một hồi cuối cùng mới về cực lạc, à, kinh này vô cái là về cực lạc rồi. Cố xưng bổn kinh vi trung bổn Hoa Nghiêm, thành hữu cứu giả. Chỉ cố là cho nên xưng kinh này á là trung bản của Hoa Nghiêm, thật là có căn cứ. Chữ chữ thành này nó là quả thật, là thật sự, quả thật là có căn cứ. Còn chữ giả là ở đây có nghĩa là kết thúc, hay là mang ý nghĩa khẳng định. Như vậy Thiền Trang xin đọc cái này: cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm dùng 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Bản kinh này là kinh Vô Lượng Thọ đó, toàn hiển bày cực lạc, dẫn đường phàm phu thánh nhân đồng về cực lạc. Cho nên xưng này, kinh này là trung bản của Hoa Nghiêm, hay trung bản Hoa Nghiêm, quả thật có căn cứ. Như vậy chúng ta nói kinh này trung bản Hoa Nghiêm là có căn cứ, chứ không phải nó bừa, ý nói vậy đó. À, rồi phần chú giải của ngài Hoàng Nhân Tổ chúng ta lướt qua, ở đây nói 10 quyền môn vân vân, rồi chúng ta lần này lướt qua nha. Chúng ta đi sang môn tiếp theo trong 10 môn khai khải. Thì bây giờ chúng ta hôm nay là môn thứ bảy là bộ loại sai biệt. Thế nào là bộ loại, thế nào sai biệt? Thì bộ loại tức là kinh này thuộc, ý là nói là kinh này có những thuộc bộ như nào, rồi bộ loại nào, những cái kinh nào gần gần cái này, đó, hay là cùng loại với kinh này thì gọi là bộ loại sai biệt. Chúng ta mời chúng ta vào luôn nha. Đây giải thích của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Giải: vị thâm cứu bổn kinh. Chữ vị là vì, âm khác là vì, nhưng mà ở đây phải đọc âm vị mới đúng. Để mà nghiên cứu sâu sắc kinh này, là kinh nghiên cứu sâu kinh này. Chữ thâm là sâu mà. Hoặc là tham cứu sâu kinh này. Tham cứu hay nghiên cứu cũng được. Ưng tri đồng bộ đồng loại chư kinh luận, tức là cần phải biết, phải biết gì, những kinh luận nào mà cùng bộ cùng loại, tức là mình muốn biết kinh luận họ để mà nghiên cứu sâu á, thì mình phải biết những kinh nào nữa là cùng bộ và cùng loại với kinh này. Bàn cập đới thiết tịnh độ chi điển tịch. Bàn, chữ bàn này á là bên cạnh, cái nghĩa là bên cạnh á, cái nào là nó gần gần á là bàn. Chỉ như trong câu xúc ngôn tu thiệp ư điển chương đàm thiết nãy bàn ư kê cổ. Thì chữ bàn ở bên cạnh bàn cặp. Bàn, chữ cặp là và, chữ này hay âm là đới, đới nghiệp đó, đới nghiệp bản sanh đó. Tra từ điển thì nó âm là đái, nhưng mà âm đái không hay nên phải đọc là đới ha, đọc chạy âm đi. Như vậy là đới này á có nghĩa là gì? Đới này có nghĩa là lân cận ha, lân cận. Còn chữ cặp này là bên cạnh, bên chữ bàn này là bên cạnh. Như vậy ở đây có nghĩa là gì? Cần phải biết những kinh luận cùng bộ loại, những cái điển tịch, điển tịch những cái sách vở đó mà bên cạnh và lân cận nói về tịnh độ. Dĩ tiện tham cứu, để mà tiện cho việc tham cứu, tiện đó là thuận lợi đó, để mà tham cứu được thuận lợi đó. Thì chúng ta hiểu rồi đúng không? Tức là đây Ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích ra tại sao chúng ta phải biết những cái kinh khác nữa, tại vì để nghiên cứu sau kinh này cần phải biết những kinh luận cùng loại cùng bộ, những sách vở gọi là điển tịch đó, bên cạnh và lân cận nói về tịnh độ để việc tham cứu thuận lợi đó, chứ không là mình không có thuận lợi ha. Thì chữ cứu này có thể là tham cứu và nghiên cứu ha, chữ tham cứu sâu và nghiên cứu sâu, trong nhà Phật hay dùng chữ tham cứu. Rồi bây giờ chúng ta vào mục 75 mã chấm 1. Thế nào là đồng bộ? Đồng bộ: bổn kinh giữ tiểu bổn Di Đà thị đồng bộ kinh điển. Kinh này và kinh tiểu bản A Di Đà, A Di Đà kinh đó, là đồng bộ kinh điển, tức là cùng một, thuộc vào một gì, cùng một bộ của kinh điển. Tức kinh Vô Lượng Thọ với kinh A Di Đà một bộ, ai cũng biết đúng không? Sớ sao vị đại tiểu nhị bổn. Sớ sao tức là A Di Đà kinh sớ sao của đại sư Liên Trì. Ngài nói, vị là nói đại tiểu nhị bổn, tức là hai cái bản lớn nhỏ. Lớn là kinh Vô Lượng Thọ, nhỏ là kinh A Di Đà. Văn hữu phồn giảng. Văn á, cái lời văn ở trong đó thì có thế nào? Hữu là có phồn, phồn là nhiều, giảng là ít. Đó, chúng ta có thể nói là có nhiều và ít, tức là kinh A Di Đà thì ít thôi, kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều. Nghĩa vô thắng liệt, nhưng mà nghĩa đó thì không có hơn kém. Tức là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà là chữ một bên đó, kinh Vô Lượng Thọ chữ rất nhiều, tức là tụng đến đến tiếng mấy đồng hồ mới xong đúng không? Còn kinh A Di Đà cũng có 10 phút, 15 phút xà mất. Nhưng mà văn thì dài với ngắn khác nhau vậy, nhưng mà cái nghĩa, nói về độ thâm sâu cái nghĩa thì không có khác biệt nhau, không có cái kinh nào hơn nhau, hơn kém cả. Nhưng mà sao? Đó là nói ngài Đại sư Liên Trì ngài nói được. Còn chúng ta thấy rõ ràng khác biệt quá đúng không? Mình đọc kinh A Di Đà mình đâu có hành trì được như kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh A Di Đà quý vị thấy đâu có chỗ nào nói phải phải trì giới rồi tu thế này thế kia, đâu có nói đâu, đâu có nói nhiều, nói sơ sơ à. À, nói về ngũ trược ác thế chỉ có nói năm trược, kiến trược, chúng sanh trược, phiền não trược, kiếp trược, mạng trược vậy thôi, đâu có nói đầy đủ như phẩm 35 nói năm cái điều ác trược khổ ơi là khổ vân vân khuyến tấn ta. Cho nên đối với phàm phu mà nói, chúng ta sử dụng bản nào cũng có giá trị, bản này do giá trị hơn bởi vì nó rõ hơn, còn bản kia thì nói ngắn quá, cho nên là mình không phải cảnh giới đó, mình không thể hiểu, cho nên là văn nói ngắn là mình không có học được sâu mà do mình dở quá, chứ còn kinh thì bình đẳng à, còn mình tệ quá thôi mình phải bám vào cái dài à. Giống như hồi xưa người ta khai thị, quý vị thấy không? Chư tổ lên gặp nhau, gặp lên vị tổ này gặp vị tổ kia, nhưng khai ngộ cho đệ tử học trò nói cần cầu à, à là xong rồi là về tu được. Bây giờ mình mà nói một câu á, kêu ông thầy không nói gì trơn á, không có biết gì à, tu gì hết, không biết tu làm sao đó. Mà trong khi đó cho quý vị thấy ngay cả căn cơ gần đây nhất là gì, là hòa thượng Tịnh Không khi gặp đại sư chuyên gia, đại sư chuyên gia nửa tiếng đồng hồ chỉ nói một chữ có, sau đó thêm 10 phút nữa, 15 phút nữa nói thêm chữ à, mấy chữ sau chữ nữa, nhìn cho thấu buông cho trót, khám đắc phá đó, đó, nhìn cho thấu phóng đắc hạ là buông cho xuống đó, buông cho được đó à, nhìn thấu được buông xuống được đó. Dạy hòa thượng gì, hãy tu 6 năm đó, 6 chữ làm 6 năm đi. Còn bây giờ mình mà tới gặp vị thầy nào không nói gì hết, cái ông thầy ông tu sao mà không nói gì trơn đó. Mà thậm chí mình nói quá trời quá đất vẫn không tu được, nói gì căn tánh mình hạ liệt, cho nên kinh điển lời tổ không có phân biệt, mà phân biệt do chúng sanh. Bây giờ chúng ta tệ quá thôi phải học dài dài chút chứ học ngắn quá không được. Phán thuộc đồng bộ là phán thuộc cùng một bộ à, phán là mình phán xét á, như vậy đây nói vậy. Như vậy mục này là đồng bộ, kinh này và tiểu bản kinh A Di Đà là cùng một bộ kinh điển. Trong sách sớ sao nói hai bản đại và tiểu văn có nhiều và ít, nhưng nghĩa không có hơn kém. Thêm chữ nhân này ra đó à. Phán thuộc cùng một bộ, cùng một bộ đó, ngay cùng một bộ kinh. Rồi tiếp tục, tiểu bổn hiện hữu tam chủng, bản tiểu bản tiểu bổn đó, tiểu bản kinh A Di Đà đó, hiện này là hiện nay có ba loại à, có ba loại ha. Tầng đường nhị dịch, tức là bản hai bản dịch vào thời Tần và thời Đường. Tần là thời Diêu Tần là do ngài Cưu Ma La Thập dịch, còn thời nhà Đường do ngài Huyền Trang dịch. Đại thể tương đồng, cái phần lớn á, cái thể lớn là nó tương đồng với nhau. Xảo hữu xuất nhập, chỉ xảo có nghĩa là một chút thôi à, một chút chút xíu thôi, hơi hơi chút thôi. Xúc á là mở ra, nhập là thu lại, tức là có chỗ thì mở ra chút, có chỗ thu lại chút. Thế ý nói là hai bản dịch này của ngài Cưu Ma La Thập và ngài Huyền Trang á, thì nói chung là nội dung nó cũng giống nhau thôi, có chỗ thì chắc là do ngài Huyền Trang ngày mở ra, ngày dịch dài hơn chút xíu à, còn ngài Cưu La Thập thì rút ngắn lại, giống như trong phần 10 phương Phật tán thán á, thì bản của ngài Huyền Trang là 10 phương Phật, còn bản của ngài Cưu Ma La Thập á thì có 6 phương thôi, ngài rút gọn lại thì 10 phương, nói 6 phương cũng được vậy, đúng không? Nói 6 phương đủ rồi, cần gì nói 10 phương cho dài, người ta tu để niệm Phật được rồi, rút gọn gom lại, bỏ bớt các vị Phật đi, bỏ bớt các phương lại, gom lại nhập chung 6 phương chẳng hạn. Đó là gì? Xúc nhập khác nhau. Tần dịch tinh yếu lưu sướng à, bản dịch thời Tần á, thời Tần này là thời Diêu Tần nha, Diêu Tần không phải thời thời Tần Tử Hoàng đâu á. Thì tinh yếu là tinh yếu có nghĩa là ngắn gọn súc tích á à, và lưu sướng, lưu đây là chữ lưu sướng này chính là lưu loát á, đọc nó dễ Chữ sướng là thông suốt, lưu loát, à, mà đọc nó ngọt lắm. Chúng sở tôn hướng, chúng là đại chúng á, đa phần á, đại chúng thì ra, à, được, chữ sở là được, như vậy đa phần á, à, hay là chữ đại chúng, được đại chúng là tôn, tôn là tôn sùng, à, hướng theo, tức là đa số người ta dùng bản kinh của Ngài Tu Ma La Thập nhiều. Còn Ngài Huyền Trang dịch kinh A Di Đà không có mấy ai tụng. Bây giờ quý vị thấy không? À, Ngài Huyền Trang dịch vào thời đại nhà Đường. Ngài Huyền Trang có nhiều thiết. Thôi thì đang lấy đỡ đi. 600, 568, 664 hoặc là 600 đến 664. À, cách chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi. Bây giờ chúng ta gần được 1.400 năm rồi đó. À, bây giờ là mình 2.000. Ngài là 600 đi. À, 600 đến hoặc là 568, 598 đến 664. Đó, ngài dịch đó mới cách 4.400 năm thì kinh của ngài nó lưu truyền nhiều nhưng mà có ai tụng đâu. Toàn tụng bản dịch của thời Diêu Tầng, tức là ngài Cư Ma La Thập thôi. Vì sao? Bản dịch của ngài là lưu loát hơn, đọc dễ hơn. Còn bản dịch của ngài Huyền Trang thì khác, khó khó đọc hơn. Đó là như vậy cho nên đa phần được đại chúng tôn sùng hướng theo. Đường dịch tắc chủng sát tường bị, có nghĩa là bản dịch thời Đường của ngài Huyền Trang thì tắc là thì chủng sát, à, chủng sát không có, có ngài cái căn cứ bản phạn văn sao mà dịch ra như vậy. Và gì tường bị, tường là có như tường tận đó, à, đầy đủ đó. À, bị là đầy đủ, à, có nghĩa là bản dịch thời Đường của ngài Huyền Trang thì chuẩn xác và đầy đủ. Lực bảo nguyên diện, lực là hết sức, hết sức là bảo toàn, bảo này là bảo toàn nguyên cái diện, diện mạo á, diện mạo ban đầu của bản gốc á, tức là bản gốc như thế nào ngài giữ nguyên vậy. Ví dụ như hồi bản tiếng Phạn thế nào, ngài để im, ngài không có rút gọn, ngài không có dám dịch ý, ngài Cư Ma La Thập ngài dịch ý, còn ngài Huyền Trang ngài dịch trực dịch. Như vậy thì ngài sẽ đọc lại tiểu bản hiện nay có ba loại, hai bản dịch thời Tần và thời Đường đại thể tương đồng, có chút mở ra thu lại. Bản Tần dịch tinh yếu lưu loát, được đại chúng tôn sùng hướng theo. Bản dịch thời Đường thì chuẩn xác đầy đủ, hết sức bảo toàn nguyên diện mạo của bản gốc, tức là bản gốc tiếng Phạn á. Đây, đây mình mới bản gốc tiếng Phạn nữa thì được rõ ràng hơn. Như vậy thì ngài Huyền Trang ngài có dịch lại trong, quý vị thấy ngài Huyền Trang ngài dịch rất nhiều kinh, trong đó ngài chủ yếu đề xướng về di thức rất nhiều. À, thì thật ra ngài cũng dịch một cái bộ là bộ Đại Bát Nhã. Quý vị bộ Đại Bát Nhã là bộ lớn về thiền tông, ngài dịch về những bộ luận về di thức, ví dụ như là di thức Tam Thập Tụng nè, Bát Thức Quy Ngũ Tụng nè, rồi dịch về bản Bách Pháp Minh Văn Luận nè, Luận Thành Di Thức nè, Du Già Sư Đà Luận nè, đó cho nên ngài mới là được tôn sùng là sơ tổ của tông di thức. Thật ra cả đời ngài không có dành nhiều thời gian cho di thức, ngài dành thời gian cho phiên dịch thôi, ngài giảng không nhiều, nhưng mà đệ tử của ngài là pháp sư Khuy Cơ là người mới truyền di thức là chính, xiển dương di thức. Và sau khi ngài Khuy Cơ được tôn làm tổ thì tất nhiên tôn tổ thì mình phải tôn thầy mình lên, cho nên tôn ngài Huyền Trang lên làm sơ tổ đó. Và quý vị hiểu, hiểu như vậy chứ công mà truyền bá di thức á, di thức tông á là thuộc về ngài Khuy Cơ, à, pháp sư Tam Xà. Cho nên á ở đây á, mình hiểu là nhưng mà tại sao ngài Huyền Trang lại dịch đại bản kinh A Di Đà, thì có hai bản mà ngài Huyền Trang dịch trùng mập với ngài Cư Ma La Thập. Đây là lời của hòa thượng nói, hòa thượng nói là có hai bản tập trùng, một là bản kinh A Di Đà, hai là bản kinh Kim Cang. Đó là chọn ngài Huyền Trang ngài chọn hai bản kinh quan trọng để ngài dịch lại. Dịch để lại không phải để gì, để cạnh tranh, mà để dịch lại để cho người đời sau thấy được diện mạo gốc nếu như muốn nghiên cứu. Nếu muốn nghiên cứu để cho người đời sau khỏi mấy khó khăn, đặc biệt trong kinh A Di Đà, bản ngài huyền trang không có chữ nhất tâm bất loạn. À, cho nên là người đời sau nay á, mình tu á, thời của hồi xưa để nhất tâm bất loạn là ok rồi. Thời ngài Diêu Tần á, ngài Diêu Tần thời ngài Cư Ma La Thập á, thì người ta niệm Phật nhất tâm bất loạn là bình thường. Nhưng mà thời đó ngài huyền trang về sau ngài biết sau này chúng sanh căn cơ kém lắm, niệm Phật nhất tâm bất loạn không được. Nghe nói trong kinh Di Đà ngài Cư Ma La Thập để nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược nhược tức nhược á, nhược ngũ nhược nhược thất thất lục nhược nhược thất nhược nhất tâm bất nhọn bất loạn kỳ nhân lắm mạng trung thời, nghe nói khó qua đúng không? Đâu có ai đời nay đâu tu được, cho nên ngài phải dịch lại để mặc dù ngài ngài Cư Ma La Thập dịch không sai nhưng mà ngài Huyền Trang dịch lại cho rõ. Rõ là gì? Là gì? Là phải gì? Nhất tâm hệ niệm đó, thì đơn giản là hệ niệm thấp đi một tầng. Mà cái chữ đó bây giờ chúng ta đang dùng ở công phu là gì? Công phu thành phiến đó quý vị. Chữ đó chính là công phu thành phiến ngày nay đó. Tới cái thời nay phải hạ thêm cấp nữa. Nói thành phiến thôi, nói cái đó vẫn khó hiểu quá, nói cái đó khá cao quá. Nhưng mà thật ra vậy cũng giống nhau à. Thì sao? Thành phiến là đến lúc lâm chung á, được gia trì lên là nhất tâm bất loạn. Cho nên là không có sai ha, tất cả đều không phải. Nhưng mà quý vị hiểu, cho nên mỗi đời á, các đời về sau phải có chư tổ xuất hiện, phải có thánh nhân xuất hiện, phải đem kinh điển giảng giải cho phù hợp căn cơ thời đó. Chứ mà dùng từ hồi xưa thì cao quá, cao siêu quá, giờ chúng sanh làm nổi. Cho nên hạ thấp xuống mức nào có thể nhất. Đó, quý vị hiểu nè, tới ngày tịnh không và thượng tịnh không ngài phải hạ xuống nữa, nói thông thành phiến được rồi. À, với cái chư tổ trước đó đề xướng rồi và thượng xuyến dương thành phiến được rồi. Nên cho hồi xưa nhất tâm bất loạn à, nhất tâm bất loạn thì sao? Bởi vì hồi đó chứng quả dễ quá mà, ai cũng tu được. Thời càng về sau càng tệ, chúng sanh nhiều phiền não, gọi là mạt pháp hành nhân đa chư giải đãi, đa chư chướng nạn, đa chư phiền não, cái não cũng nhiều á, nhiều lười biếng á, mà ta thêm nữa đằng sau phải đa chư phiền não đâu nó tham sân si mạn nghi đầy rẫy luôn, học chưa tới đâu vân vân, mà mình coi mình như tổ như thánh mà. Nói mở ra lời nào cũng toàn là pháp không, nếu mà quý vị thời nay vậy ai cũng giảng kinh thuyết pháp, ai cũng nói được. Nói đó là gì? Bệnh. Cái bệnh là học thời mà pháp, mà học được mà làm được, đó là học được thành không được, năng thiết bất năng hành đó, đó là thời bệnh này. Cho nên là hạ hạ xuống ráng giảm bớt đi đó. Giảm được cái tiêu chuẩn xuống được khi nào được, nói cho thấp thôi, tiêu chuẩn thấp thấp để người ta thấy tu có, còn có hy vọng. Rồi đến tiếp theo, hạ liên cư cư sĩ hiệt kỳ tinh yếu, là ngài cư sĩ Hạ Liên Cư. Chữ hiệt này có nghĩa là gì? Hiệt có nghĩa là lấy à, lấy đi cái sự tinh yếu đó. Đó tức là chọn lấy cái sự tinh yếu đó, tinh yếu trong cái bản hai bản đó. À, cánh cứ lục triều thạch kinh bổ túc tầng dịch sở dập chi nhập nhất tự. À, cánh là lại hay là thêm nữa đó, thì cánh có thể là có thể nghĩa thêm nữa. Để thêm nữa căn cứ vào bản thạch kinh, tức là bản kinh trên đá, bản kinh khắc đá vào lục triều à, để mà bổ sung thêm, bổ túc thêm, bổ túc là bổ sung thêm vào cái bản đường dịch 21 chữ đã bị mất. Đó là chữ 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 này á, là cái số này là chữ nhập, hoặc là có khi đọc là một âm khác nữa, nhưng mà đọc âm nhập cũng được, âm nhập thì cho nó quen ha. Hoặc là chấp, âm nhập âm chấp là cái số 20. Thì nhất là 21. Như vậy ở trong cái bản khắc đá đó thì có 21 chữ này, nhưng mà bản dịch bây giờ, bản lưu truyền bây giờ người ta chép sao thiếu mất 21 chữ đó. thì 21 chữ, thì lấy cái bản khắc đá ở Lục Triều. Chữ Lục Triều này á, thì Thiện Trang có tra cứu, Lục Triều có nghĩa là có hai nghĩa, một là thời Lục Triều. Thời Lục Triều là bắt đầu từ thời Đông Ngô đó. Thời đó có các nước là Đông Ngô nè, Đông Tấn, là Lưu Tống, Nam Tề, Lương, Trần đó. Thì các triều đại đó như vậy, cái nối nhau ở năm cái triều đại đó. Nên thật ra là Lục Triều là năm cái triều đại nối liên tiếp nhau, chứ không phải là cái thời Lục Triều à, mình gọi chung là một thời lớn gọi là Lục Triều à, nhưng mà là 6 triều đại à, thì Đông Ngô thì còn có khi gọi là Tào Ngụy à, Đông Tấn thì có khi gọi là Tấn đó, rồi thời Lưu Tấn là Nam Tề, thì Lương, thì Trần. Như vậy là cái bản kinh này được khắc qua ở trong cái thời kỳ đó, hay cũng có thể nói là bản kinh này được khắc trên 6 cái thời kỳ đó, trải qua 6 thời kỳ là Lục Triều. Cho nên cái chữ Lục Triều dịch kiểu nào cũng được ha, Lục Triều cũng được. Hồi trước thì Trang thấy là người ta khắc qua mấy ngàn trăm năm á thì mới xong, nhưng mà cái đó cái khoảng thời gian đó gọi là Lục Triều. Thì nói tóm lại thì Lục Triều chính là từ năm khoảng 220 đến 589 sau công nguyên này, mấy trăm năm như vậy đó, gần gần 500 năm người ta khắc đá này đó. Và còn cách nói nữa đó là gì, nhưng mà cái công trình nó vẫn chưa xong quý vị, sau này tới thời nhà Thanh này khắc khắc tiếp đó. Thì bây giờ không biết thế nào, bây giờ tra cứu không ra, ngày ngày Hoàng Niệm Tổ viết như vậy, ngày Hạ Liên Cư viết như vậy, có hòa thượng viết như vậy, có nghĩa là gì, cái bản người ta tìm ở trong bản khắc đá ở thành Tuyên Dương á, thì có kinh A Di Đà so với bản ngài Quyền Trang à, ngài Cư Ma La Thập dịch á, có thêm 14 chữ nữa, 14 chữ đó, thì bây giờ bổ sung vào. Còn cái bản chép tay thì chép thiếu, tại sao? Thì Trung Quốc thì cứ bị 3 lần nạn gọi là nạn Tam Vũ diệt pháp đó, cho nên đốt hết kinh sách. Mà khi chép hồi xưa kinh điển đâu có in đâu, cái chép tay chép một hồi thiếu đó. Có khi chép một hồi cái bỏ mất dòng chứ bỏ mất chữ hoặc chép lộn. Quý vị thấy trong kinh Kim Cang á, kinh Kim Cang và phía sau lộn mấy chữ đó, lộn qua lộn lại. À, rồi có người đã thẩm định nè, tìm nhiều bản nè, coi lại để đảo vô để không có bị lộn à, giống như vậy á. Cho nên ở trong kinh chúng ta có nhiều bản nó cũng có lộn một vài chữ chẳng hạn, đó là do hồi xưa chép tay để chép, rồi cái bản nó được lưu truyền gọi là thư tả mà chép kinh thôi, chứ bây giờ mình vô trong máy mình nhập máy rồi để đó là nó không bị hư nữa. Nhưng mà bây giờ máy nhập cũng bị sai đúng không, lâu lâu cũng dịch nhập sai chữ, nhập lộn chữ, giống như bản kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Tông Học Hội mình ở Việt Nam mình đó quý vị, cái bản mà có 3 chữ ở trên chữ này chữ kia đó, so với cái bản của bản gốc của bên bên Đài Loan cũng sai. Thì sao, nhập chữ sai, cái chữ Hán nó chữ này chọn chữ kia đó, rồi sai chính tả nữa, có chính tả chữ này thành tính ra kia, tiếng Việt mình cũng sai. Rồi Thiện Trang giống như Thiện Trang in ra Thiện Trang cũng sai chính tả vậy bản đó ra hả. Thì những cái đó là gì, do mình làm chứ cẩn thận, nhưng mà mình sửa lại. Rồi bản ngày Hòa Thượng Tí Tịnh vậy, quý vị coi những bản mà kinh của Hòa Thượng Tí Tịnh in ra đó, mà mấy bản cũ nó vẫn sai, sai chữ, sai chính tả rồi vẫn thiếu. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đó, quý vị đọc tới một hồi thiếu, thiếu mất cái khúc đó, cái chỗ mà nói nhân quả đó, có cho nếu mà gặp kẻ gì đó tà dâm thì nó nói rõ hộ quả báo là bồ câu yên ương vậy đó. Nó có hồi thiếu, có cái bản bây giờ lưu truyền á quý vị, dị bản, tại vì thiếu mất mấy chữ, in nó mà còn thiếu đó quý vị, tại in thiếu, người ta đánh máy in thiếu rồi in ra là cứ thế, lấy cái bản nó lưu truyền nó thiếu. Còn sau này chùa Vạn Đức bổ sung đầy đủ rồi thì lại có người không có duyên không gặp. Hoặc là cái bản mà hồi trước thì ngăn thỉnh của em Kiều Tuấn Trung á, Ấn Tống đó, về Thiện Trang đọc cái ủa sao cái chỗ này thiếu mất mấy chữ à? À, có ông vua nước lân cận đó, hai ông vua đó, đó cái đoạn cuối cùng á tự nhiên thiếu, ủa mình sao mình thuộc mà mình thuộc kinh mình, cái ủa sao cái chỗ này thiếu mất mấy chữ đó, rồi cuối cùng rà lại đúng thiếu mấy chữ. Mà nếu không ai nói cũng cứ cứ thế mà in thôi là nó thiếu hoài, nó thiếu đời sau cái vậy nó thiếu đó quý vị thấy không. Cho nên là gì, mình làm kinh điển á, nhiều khi nó có những cái sự thiếu, nhưng mà may quá nó thiếu mấy chữ không sao, cho nên nhiều khi nó thiếu đó. Nhưng mà mấy chữ này quan trọng nè, đây đây những chữ này quan trọng, chúng ta sẽ thực học. Tiếp tục là Án Tương Dương Thạch Kinh à, nãi Lục Triều Nhân Thủ Họa cái chữ này chữ đâu phải quả là chữ thư chứ, nó chữ quả chứ chữ thư giống nhau, đây đâu có thư nha, nhầm. Nhi khắc thạch giả, án án có nghĩa là căn cứ, chiếu theo cái bản kinh trên đá của thành Tương Dương, mà được cái chữ nại, chữ này là nãi là đó, là mà được cái người thời lục triều á, sáu thời đại mà nãy thì ngăn kể đó, họ dùng tay họ viết lên chữ thư á, là viết ghi lên, mà ghi lên trên đá, tức khắc lên trên đá, viết cái khắc lên đá đó, thì đấy là mình nói thì họ khắc lên đá. Ư tức là ư nhất tâm bất loạn chi hạ, tức là sau cái chỗ mà cái cụm từ nhất tâm bất loạn, thượng hữu thì còn có, chữ thượng này là còn, như pháp thượng ưng xả đó, pháp còn phải xả đó, thì chữ thượng này thượng hữu là còn có mấy chữ này, 21 chữ nè: chiên trì danh hiệu, dĩ xưng danh cố, chư tội tiêu diệt, tức thị đa thiện căn, phước đức nhân duyên. Đó. Có 21 chữ: chiên trì danh hiệu tức là mình chiên trì danh hiệu Phật, dĩ xưng danh cố tức là nhờ xưng danh nên, chư tội tiêu diệt thì tất cả các tội đều tiêu diệt hết, tiêu diệt được các tất cả các tội, tức thị đa thiện căn phước đức nhân duyên, tức là đó chính là nhiều thiện căn, nhiều phước đức nhân duyên á, nói vậy, nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Ở đây nói cho trong kinh A Di Đà, trong kinh A Di Đà có một câu là gì: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh vi quốc, tức là không thể dùng một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia, đó, tức là sanh về Tây Phương Lạc. Thì trong đó nói như thế, tức là nhiều người không biết nhiều thiện căn phước đức nhân duyên như thế nào, thì trong đây có 21 chữ để mở ra. Chỉ cần quý vị chiên trì danh hiệu, nhớ chiên nha, chiên chứ không có trì tạp đâu, không phải vừa trì yếu là bi, không trì cái này kia, trì danh hiệu Phật thôi đó. Mà nếu mình chiên mình trì được đến mức độ đó cỡ đó đó, thì dĩ xưng danh có, nhờ xưng danh nên cái các tội nó tiêu diệt hết, tức là đó chính là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên đó, thì chuẩn vậy đó. Vậy nói thì rất là đơn giản, chúng ta làm được không? Giống như Hòa Thượng Thái Hiền là làm được đúng không quý vị? Ngài chuyên trì danh hiệu, còn thời nay có mấy ai đâu mà trì chuyên trì được danh hiệu ha? Có mấy ai đâu có nói vậy chứ, chút cái tạp tâm tạp loạn trì chuyên có không chuyên, rồi còn tạp tâm nghĩ lung tung, cho nên không các tội nó không có diệt thật hết, nên là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Nhưng mà đây mở ra chúng ta là gì, muốn nhiều thiện căn phước đức nhân duyên để mà được sanh về nước kia thì là gì, ráng chuyên trì danh hiệu thôi đó. Thì đây là một chữ rất là quan trọng, cho nên là chuyên trì danh hiệu cực kỳ quan trọng đúng không? Và nếu mà chuyên trì á thì cũng có ví dụ luôn không, ví dụ như hòa thượng hay kể ở gì, khi mà hòa thượng còn giảng ở Phật Quang Sơn á, đạo tràng của pháp sư hòa thượng Tinh Vân bây giờ đó, ngài Tinh Vân ngài vẫn còn á, Phật Quang Sơn đó, thì có người lên làm công quả cho chùa đó, làm công trình quanh năm mà chùa đó, Phật Quang Sơn xây dựng dữ lắm. Có người nói đó, ở làng Tướng Quân đó, ở Đài Nam đó, gần cái chùa Cực Lạc đó, Đài Nam, thì có một cái bà đó thì mê tín, bà già mê tín, đi đâu gặp thần nào cũng lại, miếu nào cũng lại, lại thôi là lại chỗ nào cũng lại, vì mà mê tín mà, nhưng mà rất thành kính. À, sau đó thì bà cưới được một người con dâu, tức là con trai bà cưới vợ, có được con dâu thì biết Phật pháp, bảo thôi bà đừng có đi lại thần nào cũng lại, miếu nào cũng lại, thôi nhà niệm Phật đi, chỉ xưng danh hiệu niệm Phật mà đủ. Bà niệm Phật 3 năm thì bà biết trước ngày giờ vãng sanh, cho nên bữa đó ăn cơm tối bà nói con dâu con trai là mọi người ăn đi, các con ăn trước đi, mẹ đi tắm. Đừng có đợi mẹ, nói như vậy xong rồi bà đi tắm, thì mấy người này con này rất hiếu thảo nên đợi, ráng đợi đợi mẹ đợi hồi không thấy, sau khi lâu quá không thấy bà ra, mới đi vô phòng coi coi thấy bà đúng rồi, tắm xong rồi treo đồ hết rồi, nhưng không thấy bà đâu hết, thay đồ mới rồi. À, thì đi ra thấy ra ngoài chánh điện niệm Phật á, bà ở trong nhà niệm Phật 3 năm rồi mà, thì thấy bà đứng đó, à, tắm rửa sạch sẽ đứng đó, tắp chắp tay hướng về hình Phật đó. À, cái bà đứng tưởng là bà đang niệm Phật, tới thấy đứng im gọi không nói tiếng, tới coi bà đứng mà vãng sanh rồi. À, đứng vãng sanh là đứng không một cách tự tại vãng sanh rất tuyệt vời đó. Thì thấy đó gì, đó là đúng theo tiêu chuẩn đó, chiên trì danh hiệu. Và cái câu chuyện đó quý vị biết tại sao không? Đó là gì, bà tâm mà thành, cho nên nó gọi là lão Phật á. Ở trong 6 chữ mà bí quyết thành tựu mà cô Lưu Tú Vân hay nói, hòa thượng cũng hay nhắc, đó là gì? Lão Phật, tức là thật thà nghe lời và thật làm được đó. Chỉ cần làm vậy, đó là chiên trì danh hiệu, làm được đúng không? Người đời này có người làm được. Và câu chuyện đó rất nổi tiếng, à, cả cái vùng đó ai cũng biết, qua Đài Nam ai cũng biết hết á. Rồi chúng ta trở lại. Hội bổn y cổ đất ý, tức là bản hội tập. Bản hội tập này là bản hội tập nào? Bản hội tập của ngài Hạ Liên Cư á. Ngài Hạ Liên Cư hội tập ra một bản. Căn cứ vào cái ý của đức Bồ Đức, bổ nhập thử chấp nhất tự. À, là bổ nhập là bổ sung, đưa vào 21 chữ đấy, 21 chữ trên này, đưa vào. Đại hữu ích ư thánh giáo giả. Chữ đại thông thường chúng ta đọc là to đúng không, lớn là tính từ, nhưng mà trước một cái động từ hữu á, nó không thể là tính từ được, nó là phải là phó từ, thì phải đọc là rất rất có lợi ích đối với thánh giáo. À, tức là ngài Hạ Liên Cư ngài có hội tập thành một bản kinh A Di Đà. Hội tập bản đó Thiện Căn dịch xong rồi mà Thiện Căn chưa có thời gian rà lại lần cuối cùng trước khi in năm ngoái tới giờ luôn á, mà cứ bận quá mà Thiện Căn cứ nghĩ đợi in thì in chung với một cái bản nào, chứ in không bản kinh A Di Đà hội tập không thì cũng thật ra cũng không mấy ai dùng, nên là để việc nào để in in chung với sách nào đó mà phải cái giả qua một lần nữa coi lại lần cuối. Thì Căn dịch bản hội tập của ngài Hạ Liên Cư rồi. À, và nói chung không khó lắm, tại vì Thiện Căn căn cứ vào bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh rồi có coi chỗ nào mà ngài Hạ Liên Cư có thêm nó khác á, tại vì hội tập từ hai bản Đường dịch và Tân dịch là bản của ngài Cư Hoa Thập và ngài Huyền Trang, thì Thiện Căn đã sắp lại căn cứ lại theo đó là cố dịch làm sao để dễ tụng đó. Thì cũng xong rồi nhưng mà cần phải tra cứu lần cuối. Và lại đa số đồng tu chúng ta đều tụng kinh Vô Lượng Thọ, đúng mấy ai tụng kinh A Di Đà. Mà bản kinh A Di Đà thì người ta cũng quen bản kia rồi, cho nên dịch ra đưa ra để cho mọi người có, để mọi người coi vậy thôi, chứ còn chắc có lẽ là không có hiệu quả lắm, không có nhiều người dùng đó, cho nên là Thiện Trang cũng cũng không có gọi là tha thiết để mà gấp gáp để mà in, để từ từ rồi in chung với bản giảng chú dị giải luôn. Thì ở đây Thiện Trang xin trở lại với đoạn này. Thì cư sĩ Hạ Liên Cư chọn lấy sự tinh yếu đó, lại dựa theo bản kinh trên đá khắc vào thời Lục Triều để bổ túc 21 chữ đã bị thiếu trong bản dịch thời Tần. Chiếu theo kinh trên đá ở Tương Dương là do người thời Lục Triều viết và khắc lên đá. Ở sau cụm từ nhất tâm bất loạn còn có chiên trì danh hiệu, vì xưng danh nên tiêu diệt chư tội, chính là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Bản hội tập y theo ý của cổ đức bổ sung 21 chữ đó là rất có lợi ích đối với thanh giáo. À, vì hay là cũng rất quan trọng. Bản kinh đó mình mục tiêu là dành cho những người tu kinh A Di Đà, họ có thêm 21 chữ này nữa họ họ dễ tu hơn đó. Và cái chỗ quan trọng nữa đó là không có nhất tâm bất loạn, mà còn có câu là khi khi mà là gia hộ đó, Phật đến gia hộ đó thì khiến cho tâm bất loạn, thêm cái câu cái chữ đó, linh linh tâm bất loạn chứ không phải là nhất tâm bất loạn đó, thì cái chỗ đó cũng rất quan trọng, cho nên sẽ lưu hành để cho những người khác họ thấy. Nhưng mà về ý nghĩa thì thật ra bây giờ chúng ta đa số tu theo kinh Vô Lượng Thọ cho nên cũng không quan trọng lắm đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta đến mục thứ hai, tức là 7 là mã chấm 2. Đồng loại, ở trên nói đồng bộ, ở dưới là đồng loại, là cùng một một loại đó. Phàm sướng đạo ất niệm Di Đà, nguyện sanh cực lạc chi kinh điển. À, hễ mà kinh điển nào mà đề xướng chỉ bảo nhớ Phật niệm Phật, nguyện sanh thế giới cực lạc, quân thuộc đồng loại thì đều thuộc cùng loại. Ý là nói cùng loại với kinh Vô Lượng Thọ, là cứ kinh điển nào á mà đề xướng chỉ bảo là nhớ Phật niệm Phật, nguyện sanh cực Tây phương cực lạc thì đó là đều là cùng loại. Kỳ trung diệt hữu thân sơ, ở trong đó cũng có là thân và sơ. Thân có nghĩa là gần, sơ là xa, tức là có những kinh thì gần với kinh Vô Lượng Thọ, rất gần, nhưng cũng có kinh là xa, xa là xa xôi đó, nó không giống lắm. Dĩ trì danh niệm Phật vi thân, tức là kinh nào mà lấy trì danh niệm Phật á thì đó là bộ kinh gần. Kỳ tha vi sơ, còn cái khác á, cách khác á, cách khác như, như quán tưởng niệm Phật hay thế nào đó thì đó là xa, không có gần với kinh Vô Lượng Thọ. Như ví dụ như đây kể ra một số kinh. Thứ nhất là, thì cha xin đọc lại cái phần này cho quý vị dễ nắm nha. Cùng loại, hễ kinh điển nào chỉ đề xướng chỉ bảo đề xướng chỉ bảo nhớ Phật niệm Phật, nguyện sanh cực lạc đều thuộc cùng loại. Trong đó cũng có thân và sơ. Dùng trì danh niệm Phật là thân, cách xa khác là sơ. Như thứ nhất, Phật Thiết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, như kinh Phật Thiết Kinh Quán Vô Lượng Thọ, hay là kinh Phật Thiết Quán Vô Lượng Thọ Phật, ở đây còn thiếu chữ Phật nữa, thiên văn thì viết thì thiếu rồi, thiếu Phật nữa. Tức là ở trong kinh này có đưa ra 16 phép quán, và trong đó quan trọng nhất là quán là Đức Phật Vô Lượng Thọ, cho nên là đã lấy tựa đề là quán kinh Phật Thiết Quán Vô Lượng Thọ Phật. Đó, quán về Đức Phật A Di Đà. Thật ra trong đó thì có 16 phép quán, có quán Hoa Sen, quán Đại Thế Chí Bồ Tát, quán Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân, quán Mặt Trời, đó thì có 16 phép quán. Nhưng mà quan trọng nhất là quán Phật. Thứ hai, Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, tức là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm. Thứ ba, Lăng Nghiêm Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, tức là chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông ở trong kinh Lăng Nghiêm. Đây là một chương nhỏ thôi, chưa đến một phẩm, rất ngắn. Thứ tư, Vãng Sanh Luận. Vãng Sanh Luận là do Bồ Tát Thiên Thân làm. Thứ năm, An Lạc Tập Đăng Đẳng, tức là những cái sách chú giải giống như là An Lạc Tập của ngài Đạo Sước, Đẳng Đẳng là vân vân. Như vậy ở đây kể ra có năm thôi, kể ra ngắn thôi. Hòa Thượng kể ra kinh Phật Thiết Quán Vô Lượng Thọ Phật, hai là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, thứ ba là chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm, thứ tư là Luận Quảng Sanh, thứ năm là An Lạc Tập, vân vân, và nhiều lắm. Ở đây ngài Hòa Niệm Tổ kể ra tới 10 tới 9, thì chúng ta cũng chỉ cần biết sơ sơ lần này mình kể ra năm đó theo Hòa Thượng là được rồi. Rồi chúng ta tới phần 3, tức là 7 La Mã chấp 3. Đới Thiết Tịnh Độ Kinh Luận, có nghĩa là gì? Đới, chữ đới này có nghĩa là gì? Đới có nghĩa là nhân tiện mà làm, tiện thể kèm theo, tức là ở đây chúng ta lấy cái nghĩa là kèm theo, động từ đó. Những kinh luận nào mà kèm theo nói về tịnh độ đó. Những kinh luận nào đó. Rồi Tịnh Tông Kinh Luận Hợp Sang, hay là Hiệp Sang, tức là những cái kinh luận mà hợp sang lại về tịnh độ. Ở đây quý vị, cái tại chữ hợp sang này nó một thành ngữ, không phải thành ngữ, một cái danh từ, một cái thuật ngữ trong Phật giáo. Thế nào là hợp sang? Ví dụ như trong bản có một cái bộ luật luật của người xuất gia, hay người, thì có một bản của ngài luật sư đầu tiên gọi là tứ phần luật. Sang có chữ sang, sang phồn, tức là ngài luật sư đầu tiên á, ngài lấy mấy bộ luật á, mấy bộ luật nói về giới tỳ kheo ni á, ngài đem gom lại chung lại ha, gom hết mấy bộ luật này sang lại. Sang là sao? Hợp là sang, hợp là nhập lại, nhập lại rồi coi thử cái chỗ nào nó giống nhau á, thì giữ nguyên, chỗ nào khác mà bên này thiếu á thì bổ sung vô, thì cái đó gọi là hợp sang hay là hiệp sang, quý vị hiểu mà. Cho nên là ngài Đại Sư Ngộ Ích á, ngài cũng có bộ luật mà ngài làm cách vậy, gọi là luật trùng trị. Thì cái ngôn ngữ hồi xưa gọi là hiệp sang, bây giờ mình gọi là hội tập, cũng giống nhau à, quý vị hiểu mà. Là hồi xưa đã có như vậy rồi. Đó là những cái bộ kinh nào đó mà mình thấy nhiều bộ giảng, có nhiều bộ dịch, nhiều bộ bộ dịch rồi, hoặc là nhiều bộ bộ khác của Phật giảng nhiều lần, thì đem cái bộ đó gom lại, hợp lại, nhập chung vô thành một bộ. Nhưng mà cái hợp thì có cái phần giống nhau thì mình giữ nguyên gọi là hợp, còn cái nào á nó thấy nó không giống cái này, giống cái kia, không giống, coi coi lấy cái phần nào đó, tất nhiên có quyền bỏ bỏ một số phần đi cũng được, thì đó đó gọi là hợp sang. Như vậy là những kinh đó cũng gọi là thuộc về đang kể ra. Nội tái hữu nhị bá tứ thập dư loại. Nội nội đây là ở trong nào, trong Đại Tạng Kinh á, thì tái tái là ghi chép, giống như tái bút vậy đó, ghi lại. Trong Đại Tạng Kinh ghi lại thì có hơn, chữ dư là hơn, hơn bao nhiêu, 240 loại. Có nghĩa là nói về kinh điển, nói về tịnh độ đó, nhiều lắm quý vị. Tất cả là bao nhiêu? 240 loại, không có ít đâu. Đó, ghi chép có hơn, quý vị tra Đại Tạng Kinh ra thấy gì, nhiều lắm. Như vậy á, thì quý vị nó thấy là điều đó tăng thêm niềm tin cho chúng ta. Chứ không mà mình không biết á, nhiều người họ nói kinh là do Trung Quốc nghĩ tạo đồ vân vân á, tịnh độ tông do Trung Quốc bày vẽ, bây giờ nhiều người nói vậy đó, thậm chí nhiều người lớn, người ta cũng hòa thượng lớn cũng nói luôn, thấy không? Cái nhiều người á lớn nha, vì sao không có nghiên cứu, ai mà bày vẽ ra mà tới 240 loại lận dữ quý vị, nhiều dữ, kinh điển nào hơn 240 bộ kinh điển ở trong đó nói về tịnh độ đó, nhiều như vậy đó. Mà nếu nói Trung Quốc đúng không, nói Trung Quốc thì tại sao Tây Tạng, Tây Tạng nó đâu có Tạng đó, đâu phải của Trung Quốc đâu, cũng có tịnh độ vậy đó. Rồi cái một số người không biết nói sao, qua Ấn Độ, Ấn Độ thì có bây giờ người ta thu thập được các bản kinh A Di Đà bằng gì, bằng chữ Phạn rồi, dịch sang tiếng Anh được rồi đó, có hết rồi mà có gì đâu không có. Cho nên nhiều khi mình không có biết, bị người ta nói thành ra dao động tính tâm đó, rồi nhiều người bỏ chạy theo Nam Triền, đó là thuyết của Nam Triền mà, Nam Triền nói vậy, rồi nhiều người lên nói vậy. Cho nên mình không học á, mình không biết, mình không có tra trong kinh Tạng, không biết. Thế chứ Tây Tạng đâu theo Hán Tạng đâu, đâu có theo chữ Hán đâu, họ cũng có niệm Phật vãng sanh vậy đó. Rồi ở Ấn Độ bây giờ các kinh kinh như kinh gì, kinh những bộ kinh Đại Thừa như kinh A Di Đà có nè đó, một phần của kinh Hoa Nghiêm có nè, rồi những bộ kinh lớn như cái gì Bát Nhã rồi vân vân, cái này cũng có, người ta tìm mặc dù bị bao nhiêu ngàn năm rồi chôn vùi rồi, nhưng mà người ta tìm được vài bản đó, thế đủ rồi, đủ chứng minh rồi đó. Kinh Vô Lượng Thọ có người viết lên cái bài đó là khảo cứu ở tại Ấn Độ đó, có bao nhiêu bản kinh đâu đó, đó, nhưng mà người ta tìm không được trọn vẹn thôi, có luôn quý vị đó. Cho nên là mấy người không biết là nghe người ta nói, thời nay họ nói cái gì cũng nói được hết đó, nên cẩn thận không thâm nhập kinh tạng vì dao động tính tâm. Rồi ở đây như vậy là đã là thử nải lược cử kỷ À, thử nãy thử là đây, ở đây chỉ là lược cử ra những cái kinh tinh yếu thôi, à, quan trọng thôi đó. Di lậu miễn nan miễn, à, nan miễn là khó tránh, khó mà tránh được cái sự thiếu sót, à, di là để sót á, tức là trong Đại Tạng Kinh nhiều quá, bây giờ ở đây chỉ cử ra được mấy bộ kinh lớn thôi, mấy bộ kinh mà thấy cảm thấy quan trọng thôi, thật khó mà tránh được sự thiếu sót. Tức là trong đó tới 200, hơn 240 10 bộ kinh lần mà, hai bộ kinh lộn lần mà trong đó nhiều như vậy mà bây giờ kể đâu cho hết. À, quý vị thấy tịnh độ tông mình quan trọng chứ, Phật mới nói là nhiều thế như vậy chứ, à, chư tổ các Bồ Tát nó nói nhiều vậy. Thì Trang xin đọc phần tạm dịch. Kinh luận kèm theo nói về tịnh độ, kinh luận hợp sang về tịnh độ trong Đại Tạng Kinh. Ở đây là Thiền Trang theo lời Hòa Thượng nói là trong đó, trong Đại Tạng Kinh ghi chép có hơn 240 loại. Ở đây là lược cử những kinh quan trọng khó tránh để sót. Đó, chữ kỳ này là mình thay chữ kinh ha, đại từ rồi. Như vậy ở đây Ngài Hoàng Niệm Tổ có đưa ra một mớ kinh đây quý vị cho coi nè. À, thứ nhất là gì nè, như là một là Pháp Hoa Kinh nè, Kinh Pháp Hoa nè, hai là Kinh Bi Hoa nè, ba là Tỳ Nguyện Vãng Sanh Kinh nè, thứ tư là Văn Thù Thiết Bát Nhã Kinh nè, thứ năm là Mục Liên Sở Vấn Kinh nè, thứ sáu là Thập Vãng Sanh Kinh nè, thứ bảy là Quán Phật Tam Muội Kinh nè đó, thứ tám là Văn Thù Phát Nguyện Kinh nè, rồi thứ chín là Nhập Lăng Già Kinh nè, thứ 10 là Tỳ Bà Sa Luận, đây đã tới luận rồi đó. Rồi gì nữa, đây là do Bồ Tát Long Thọ tạo đó. Thì thứ 11 á, là Đại Trí Độ Luận cũng có do Ngài Long Thọ, thứ 12 là Đại Thừa Khởi Tướng Luận do Ngài Mã Minh Đẳng Đẳng, tức là vân vân đó. Thì Trang chỉ giới thiệu sơ qua thôi chứ chúng ta không có học cái phần này đã. Quý vị thấy nhiều như vậy mà, nhiều như vậy mà chư tổ thời nào cũng khen ngợi tịnh độ cũng cũng như vậy, mình không tin, không tin mình thời nay có nhiều người không tin lắm. Vì sao? Trong kinh nói rất rõ mà ha, trong kinh nói rất rõ là bất khả dĩ hiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Thật ra thời nay có nhiều người căn tánh ở trong trong Phật, trong kinh nào thì đang nhớ là có, và Đức Phật có nói là sở dĩ thời đại này có nhiều giáo pháp tam thừa đó, tại vì chúng sanh thời nay, thời kỳ này của Đức Phật Thích Ca đó là có nhiều căn cơ, trong đó có nhiều người căn tánh tiểu thừa, họ chỉ có thể tu tiểu thừa thôi, họ không thể tu đại thừa, cho nên Phật phải giảng những bộ kinh và Phật phải chia ra để sau này chia ra giáo pháp Nam truyền là vậy đó, cho những người phù hợp chứ không không thể nào bỏ là cho những người đó được, họ tu đại thừa không được, họ phải tu Nam truyền mới phù hợp đó quý vị. Cho nên có nhiều người tu một hồi cái căn tánh của họ là căn tánh Nam truyền á, cho nên họ tu một hồi từ Bắc truyền họ cũng chạy qua Nam truyền à đó, còn người mà căn tánh Nam truyền á tu một hồi cũng qua Bắc truyền à đó quý vị thấy. Nên mạng có vị sư gì đó, sư gì thầy gì được Thiện Trang quên là Thiện Trang hay xin sách Thiện Trang lắm, thầy sư đó ở Đồng Nai đó, sư nói sư theo Nam truyền bao nhiêu năm rồi đó, bây giờ sư theo tịnh độ đó. Sư trước lên nó bắt đầu tìm đấy, cũng mới đầu bao nhiêu người gửi sách tịnh độ vân vân, gửi cho chú giải kinh Vô Thượng Thọ vân vân, mà sư đó cũng thật thà lắm. À, mỗi lần cái Phật sự gì bên Bắc Triền sư không biết, là sư hỏi Thiện Trang á, kêu kêu cho xin. Mà vừa rồi đó có Hòa Thượng Vãng Sanh đó, chính đệ tử của sư đó, nhắn tin cho Thiện Trang là xin tấm hình của Hòa Thượng để về thờ, để cho sư phụ thờ, mà sư phụ đang nhập thất không có xin được, cho nên là nhờ đệ tử xin giùm đó. Quý vị thấy không, tuyệt vời, người ta có căn tánh đại thừa, người ta mà hồi người ta tu Nam truyền xuất gia theo Nam truyền, giờ chuyển sang sang Bắc truyền thôi, vẫn tu niệm Phật đó, tu bao nhiêu năm rồi đó đó quý vị không, căn tánh mới quan trọng cho gần người pháp. Còn nhiều khi cái duyên, mình không có đủ, mình bị rồi mấy người cái nghiệp chướng nặng nề quá đó, à, nói cái này nói cái kia bắt đầu qua. Giống như hồi bữa đợt trước thì Trang có kể đó, có hai vị ở tu ở thất đó, hai vị cư sĩ, một cô một một chú, một cô thì cô tu theo Hòa Thượng Nhất Hạnh, còn cô chú đó thì tu theo gì là trưởng lão Thích Thông Lạc Thích Tông Lạc, ngài Thích Tông Lạc thì bác hết bát tiền của mình, bác hết tịnh độ. À, thì bữa trước nói mới mới gần đây nè, có lên đây một lần nữa gặp Thiện Trang, thì Thiện Trang cũng mới đầu thì mình biết đây, mình phải dò coi người ta thích cái gì à, để mình nói đó, tại vì hôm bữa trước mình nói sơ sơ chưa có vô, bữa nay nhân cơ hội mình phải nói, biết đâu không có cơ hội thì gặp nữa sao à, nói làm sao mà người ta thuyết phục. Bắt đầu mình dò dò sóng, dò sóng nữa coi người ta thích gì. Bắt đầu thấy anh chàng đó thì anh giỏi, rất là giỏi lịch sử. À, biết lịch sử, biết này kia, gọi là thằng Trang bắt đầu nói từ lịch sử Việt Nam cho đến lịch sử Trung Hoa, lịch sử thế giới, bắt đầu nói dẫn dẫn ngấn hầu, cái là thằng Trang nói vô lịch sử Phật giáo. Bắt đầu thằng Trang mới nói bắt đầu tại sao là bên đó thì thường họ bác mình á, bác mình là gì à, đại thừa là Bà La Môn á, thì Trang mới bắt đầu nói vô thế nào là Bà La Môn, bên Bà La Môn á, giáo nghĩa của Bà La Môn là Áo Nghĩa Thư, là cuốn sách kinh quan trọng nhất. Thì Áo Nghĩa Thư đó là gì, đó là Áo Nghĩa Thư của thế kỷ thứ 8 thôi, chứ không phải Áo Nghĩa Thư trước. Tân Áo Nghĩa Thư họ đã biết cách để mà chọn lọc lại, tức là sau khi mà họ diệt được Phật giáo Ấn Độ, họ lấy tất cả những tinh hoa của Phật giáo Đại Thừa nhập vào cái họ, họ đưa các vị Phật, các vị Bồ Tát của Phật giáo của mình á, đưa vào thành vị thần của họ hết. Như quý vị coi trong đó có Phật Thích Ca cũng thành tới thần của họ, có Quán Thế Âm Bồ Tát cũng thành thần, họ vẫn thờ luôn, họ dung hòa hết. Giống như ở Việt Nam mình có Phật giáo gì đó quý vị, có Cao Đài đó quý vị, đó đưa vào hết, cho nên là rồi cho nên sau này mấy cái học giả sau này không biết á, đi học Ấn Độ rồi vân vân bị nghiên cứu học không tới nơi đó, bị cái tư tưởng họ nói cái đó là của Bà La Môn. Thật ra Bà La Môn lấy của mình, lấy bao nhiêu tinh hoa của Phật giáo Đại Thừa đưa vào đó hết đó. Cho nên có vị sư bên Nam Truyền cũng không biết á, đi từ đây qua bên Ấn Độ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát nhưng mà thực thờ thành một vị thần, rồi nói đó đó là rõ ràng Quán Thế Âm Bồ Tát là thần của họ. Bà La Môn đâu có nghiên cứu đâu, quý vị tìm cái coi quyển sách gọi là nguồn gốc của các tôn giáo, hoặc là nghiên cứu về tôn giáo học, nghiên cứu đi coi coi, rõ ràng nói như vậy mà. Họ thay máu Bà La Môn họ để mà đối phó với sự ảnh hưởng của Phật giáo quá mạnh, họ đã thay máu bằng cách lấy những tinh hoa trong đó. À, tinh hoa trong trong kinh điển Đại Thừa bao nhiêu sự à, rồi họ đưa vô hết, họ dung nhập, nhưng mà họ vẫn tôn thờ Phạm Thiên là đứng đầu, còn các vị Phật Thích Ca, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật A Di Đà rồi họ xếp thành thần của họ hết rồi đó, quý vị hiểu không? Cho nên bây giờ có nhiều người đọc kinh của Áo Nghĩa Thư đó, tất cả quyển Áo Nghĩa Thư là quyển kinh quan trọng nhất của Bà La Môn đó. Chứ hồi trước quý vị nghiên cứu kỹ á, hồi xưa đó là quan trọng nhất là bốn bộ kinh Vệ Đà của họ quan trọng nhất. Đó, bây giờ là Áo Nghĩa Thư quan trọng nhất đó, cho nên là mình biết học phải học sâu học rộng đó. Thì ngăn đá qua như vậy là bác đó là gì, gỡ rối được anh chàng đó, và lúc đó là hai người đó thích nghe lắm đó, thì vô đang vô rất tiếc phiền não nghiệp chướng của họ cũng không anh, rồi nghiệp chướng cũng nặng, đang nghe đến khi gia đình Tiện Trang tất cả mọi người đi về hết rồi vẫn còn thích say sưa nghe Thiện Trang đang nói văn đồng vô Phật pháp Đại Thừa, mà nghe đã rồi, bây giờ bữa nay là họ nghe một cách say sưa luôn á đó. Đó, nhưng mà rất tiếc là đang nghe đang lúc lúc vô như vậy tự nhiên có một cuộc điện thoại đâu có ai, nó nói về cho em đó, đi tối rồi gì đó nói rồi mất công, hay là hai hai cô và anh chàng đó sao lại lật đật đi về, rất tiếc. Nhưng dù sao Thiện Trang thấy cả hai buổi gặp Thiện Trang khơi được cho niềm tin Đại Thừa, hết dám chê nè, mình tưởng mình không biết, mình tu không biết gì đâu các bạn, nói ra tất cả dẫn chứng lịch sử thế nào vân vân, từ thời này thời kia cho đến tất cả lịch sử Phật giáo đã đưa ra giáo lý, mình so sánh kinh Tạng Nikaya rồi mình trích dẫn ra cho họ nghe, họ mới phục được. Cho nên thời nay á quý vị nói hòa thượng nói đời nay á quý vị hoằng pháp lại sanh khó hơn hòa thượng nữa, tại sao thời nay cái phiền não nghiệp chướng chúng sanh tăng lên rồi, tri thức bùng nổ rất nhiều tư tưởng, nếu quý vị không có nắm được nhiều á, người ta bắt bẻ quý vị à, rồi quý vị không có thể nào chịu được, không chiết phục được chúng sanh, thời nay thật sự rất khó. Đó là Thiên Trang sẵn kể ra câu chuyện đó, mình phải hiểu học đó. Người tu á thì không cần biết nhiều, người tu không cần biết rộng, chỉ cần về niềm tin tu, một câu niệm Phật niệm tới cùng là được. Nhưng mà nếu như mình không có biết rộng đó, thì mình không có hoằng pháp lợi sanh được đó. Hoặc mà nếu mình không biết rộng một chút đó, thì mình bị phiền não, gặp chuyện gì đó mình lay thay đổi cái tâm, mất niềm tin. Còn nếu mình biết là rộng thì mình vẫn được, nhưng mà biết rộng thì phiền não cũng rộng, buông không nổi là phiền não nhiều. À, quý vị thấy Thiền Trang biết rất nhiều, nhưng mà thật ra Thiền Trang cũng không có để ý, tới khi cần thì dùng thôi. Những chuyện gì đó cần biết ra thì dùng, biết học từ lúc nào, đọc đọc qua hồi nào đó, rồi đâu lâu tự nhiên nó nhớ vậy thôi, chứ lúc nói chuyện nó nhớ ra vậy, à, lúc giảng cũng nhớ ra vậy chứ cũng không có biết đó. Thì như vậy á, học mà vô học, làm sao đó? Học mà không học, cố gắng đừng có học rồi chấp trước như vậy thì như vậy nó thành phiền não, nó thành sở tri chướng. Mình chỉ cần học để mình lấy cái tinh hoa để mình tu, rồi còn những cái gì đó mình cứ khi nào tâm mình nó thanh tịnh, nó sáng suốt, nó tự nhiên nó ra. À, như vậy mình ứng biến rất là tốt để với những cái hoàn cảnh như vậy. Rồi vậy đó là hết cái mục thứ thứ bảy. À, bây giờ chúng ta sang mục thứ tám. À, nhưng mà hết giờ mất rồi. Thì chúng ta hẹn mục thứ tám cũng ngắn lắm, thì chúng ta sẽ đến bữa sau để cho chẳng đi ha. Mục thứ tám chúng ta để đợi bữa sau, để quý vị sẽ học được cho nó trọn vẹn. Vào ngày thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp ha. Mục thứ tám, rồi mục thứ chín là vào rồi đó quý vị. Mục tám là gì? Dịch hội hiệu thích, tức là dịch là phiên dịch đó, hội là hội tập, là hiệu đính đó. À, và thích là chú thích. Rồi sau đó mục thứ chín là đã bắt đầu vô tổng thuyết danh đề rồi, tức là nói tổng thuyết về nói tổng về kinh đề kinh rồi. Và mục thứ 10 vào là kinh văn này. À, cho nên chúng ta cũng sắp được vào kinh văn rồi. Và lần này học thì đang cố gắng là đi nên đích nhanh chút cái phần ấy, không có quá sâu cái phần quyền nghĩa, chỉ cần đi lấy tinh hoa để lướt lướt thôi đó. Thì chứ nếu mà đi hết luôn cả phần cái chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ đó thì có lẽ là phải mất 70 buổi hoặc là 60 buổi mới hết được. Thì hôm nay nay cũng thấy gần hết rồi, bữa nay mới buổi 25 thôi, chắc có tầm mục tiêu là hồi đề ra là hồi đó là kêu là 20 mấy buổi, chắc quay 30 buổi đó, tại vì giải 10 quyền môn mất mấy buổi rồi đó. Thì chúng ta vào được phần kinh văn, để gì chúng ta mới học, chúng ta nên học kỹ phần kinh văn, kinh văn quan trọng. Rồi sau này mình học lại lần hai mình sẽ học sâu hơn cái phần quyền nghĩa. Quyền nghĩa còn vẫn còn nhiều điều hay lắm, không chưa hết đâu đó. Thì chúng ta tạm như vậy ha. Hôm nay có lẽ là chúng ta nên dừng ở đây đó. Thì Thiện Trang xin tặng quý vị một bài, bài kệ. Đây là Thiện Trang mượn ý chư tổ để viết lại thôi. Đó là chúng ta học á được làm sao đó như bài kệ này, đó là sao nào: như dáng đứng cây lúa khi bông chín cúi đầu, người thật đức chân tu khai ngộ hạ thấp mình. Thì ta sẽ đọc lại nha: như dáng đứng cây lúa khi bông chín cúi đầu, người thật đức chân tu khai ngộ hạ thấp mình. Làm sao theo tinh thần đó, tức là gì? Giống như dáng của cái lúa đó quý vị, khi mà bông nó chín á thì sao? Nó cúi đầu, nó gục đầu xuống. Thì như vậy á, người mà thật đức chân tu á, làm sao mình khai ngộ thì sao? Mình càng hạ thấp mình xuống, chứ không phải học rồi một hồi mình biến thành sở thị chướng. Thiền Trang nói rồi, Thiền Trang cũng lên giảng, đây là cũng có nhân viên quý vị giảng thôi, chứ thật ra Thiền Trang cũng thỉnh giảng thôi, chứ Thiền Trang thích làm địa vị người học. Người học được nhiều lợi ích hơn, còn người giảng gánh đạn nhiều hơn. Tức là gì? Thời nay quý vị lên giảng có sẽ thị phi nhiều hơn. À, còn mấy quý vị cứ im im ở dưới nghe pháp không, hưởng được bao nhiêu điều lợi ích, công đức mình nó viên mãn, đúng không quý vị? Công đức mình viên mãn, mình nghe là mình tu viên mãn vô cùng. Còn người mình lên giảng thì giảng thế nào cũng đụng người này đụng người kia, bây giờ nhiều đường lối nhiều phương pháp nói, rồi bắt đầu cái này này nói qua lại, cho nên kết ác duyên với chúng sanh. Mà nếu mà nói không nói á thì chúng sanh nó lạc đường, mà nói càng càng mà cái gì nói mà rốt ráo bao nhiêu thì càng đụng chạm nhiều bấy nhiêu đó. Mà nói kiểu giữa giữa thôi đó, nói kiểu mơ mơ màng màng thì sao? Đại chúng có thể tu nhưng mà mơ mơ một hồi nó chạy đi hết đó. Thiện Trang để ý, Có người giảng bao nhiêu năm giảng pháp rất nhiều người thích, nhưng mà sao đại chúng không có tu theo, hồi là cái gặp chuyện khác là chạy theo à. Còn người giảng có thể là người ta giảng không có đại chúng không đông, nhưng mà giảng rốt ráo, nói cái nào ra cái đó, tu chỉ như vậy, cái này đúng cái này sai chỉ rõ ràng đó, đường lối này đúng đường này lạc đường, đây này là chệch hướng vân vân, thì người đó giữ được đại chúng, có nghĩa là tu được thành tựu đó. Thời nay là phải vậy. Còn nói nhiều khi phương tiện quá, rồi nói cái này cũng được, cái kia cũng được, cái sáng cũng được, cái hồi chạy, chạy đi mất tiêu. Họ tu vòng vòng họ chạy rồi có không có rốt ráo. Cho nên nhiều khi cũng khổ lắm. Thời nay chia sẻ Phật pháp không phải đơn giản. Nói mà rốt ráo thì đụng chạm đó, nhiều phiền não cho người khác. Cũng có những người bị phiền não mà nếu mà không nói rốt ráo thì không được. Đó, giống như mình chia sẻ như Thiền Trang chia sẻ cách niệm Phật cái đó, rồi bắt đầu có người họ đụng chạm, họ thấy không cái cách đó không hợp với họ, họ nói đó thì họ nói thầy này thế này, tự khen mình chê người đó. Cho nên Thiền Trang nhận được là nhiều lời khen chê lắm, cũng cảm ơn giúp mình tiêu nghiệp trước đó, cũng không sao hết, bây giờ cũng chấp nhận thôi, mình cứ giảng ai nghe được nghe nha, ai thực hành được hành thôi, còn không sao hết, quý vị cứ ráng ráng tu thôi. Bây giờ ráng nhớ là đó, mỗi ngày mình tu là gì, mình vun trồng cho mình tu để mình giải thoát cho mình, giải thoát cho mình thì giải thoát cho người, còn nếu mà mình không giải thoát được thì không thể giải thoát cho ai hết á. Cho nên là cuối cùng là vẫn là phải tự tu, vẫn phải nghĩ rằng đời là vô thường, sanh tử đáng sợ đó. Nếu không sợ sanh tử thì không tu đó. Nên nhớ là ngài Đại sư Quang nói một điều đó, hãy nhắc nhở là cứ nghĩ là gì, mình chết á, đời sau muốn làm ngạ quỷ súc sanh còn khó, huống chi đó. Đó mình nên nhớ nha, người chết chắc chắn đọa địa ngục đó. Muốn cầu địa ngục muốn cầu súc sanh ngạ quỷ còn khó đó, cho nên chỉ có một con đường là gì, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chỉ vậy thôi. Đại sư Quang ý ngài nói đó, mình nữa nhớ vậy, mình chết rồi mình đừng nghĩ đời sau mình được làm người, đừng có ngăn đâu quá trời, mình phải nghĩ là mình chết rồi trước sau vậy không vãng sanh là đọa địa ngục, thì mình tu hành tinh tấn thôi. Còn mình cứ nghĩ ôi mình làm sao tu về chắc đời sau mình đấy, hoặc là mình nghĩ mình đời mình còn dài, chắc dài không à, biết đâu đúng không, một trái bom nguyên tử đâu nó rớt xuống cái nó bắn là đâu nó lạc đạn qua cái rồi, hoặc là đường một ngày nào đó vô thường tới đó. Quý vị thấy bây giờ nhiều người bị sét đánh đó, không ở miền Bắc bây giờ mấy năm nay bị sét đánh nhiều đó. Đó tự nhiên ra đường, hoặc là mỗi ngày bước ra đường bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu người đi, rồi bây giờ bệnh dịch bệnh hết bệnh này tới bệnh kia, chiến tranh rồi vậy, vậy mà chưa tỉnh mộng, chưa tỉnh cơn mộng đó, cứ nghĩ là thế giới này là yên bình, bây giờ quý vị muốn yên bình cũng không được rồi, thôi chúng ta chỉ có một cách niệm Phật cầu sanh tịnh độ như giáo huấn của ngài Lý Bình Nam thôi đó. Cho nên là Thiền Trang nói có một bài kệ thế này: đã bao giờ tự hỏi hết đời ta về đâu, biệt ly người yêu dấu, độc bước một mình ta. À, quý vị có bao giờ cứ đặt câu hỏi vậy, tự hỏi rồi, hết cuộc đời này mình đi về đâu, cuộc đời này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, biệt ly người yêu dấu tức là xa tia tất cả những người thân quen đó, rồi độc bước một mình ta. Thật ra cái lời này là từ đâu cũng nhắc là trong kinh Vô Lượng Thọ, nhớ là độc sanh độc tử độc khứ độc lai mà thôi đó, nhớ vậy đó, không có ai đi với mình đâu, đường sanh tử luân hồi vẫn là một mình bước, một mình đi, mai mốt lỡ vô địa ngục rồi không ai cứu được đâu, lỡ vô làm con gì ở đó trong loài súc sanh rồi lúc đó hối hận, thật ra cũng không biết mà để mà hối hận nữa đó. Vì sao muộn rồi, lúc đó thì có muốn được rồi. Đại sư Ngộ Ích nói là bây giờ hai chân mà lo không kịp, để khi bốn chân là mà sao mà lo kịp nữa, nên không có cách nào, mình phải tự vượt lên chính mình thôi, mỗi người tự thắp đuốc lên mà đi, mỗi người là gì, mình phải sách tấn bản thân mình. Thì thôi hôm nay xin dừng ở đây, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Dạ. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, để ngài Cao Đẳng Phẩm Vị ở Tây Phương Cực Lạc. Dạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Amen.